Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm ứng thượng trí giả chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu rong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng tôi chúng tiên xin minh hạnh, chúng bậc chư tôn đức, chúng thưa đạo quân, bài học hôm nay câu chuyện hôm nay, câu chuyện 13 tính thần hoàng pháp cao học của vua Ai Dục. Có tính thần không chịu thuộc tôn giáo, mặc dù bản thân là một Phật tử thành thần và gỡ sách gồm từ giáo trang văn đan hoàng pháp, vua Ai Dục đã để lại những bài học quý giá cho đời về đường hướng duy trì phát triển Phật giáo. Chúng tôi chính tinh thần đạo đức pháp chính và tâm sinh nhờ, con xin cảm ơn chúng con chính tinh thần ni sư ngũ pháp từ bi cũng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bố Sa Gia.
Nam mô Bố Sa Gia. Chúng đề là Đức Minh Thành và Đức Phật Chủng cùng chư tăng Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Khi đọc lịch sử Phật giáo thì vị biết rằng Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, và hơn 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo mới bắt đầu được giới thiệu sang các nước lân cận cũng như các nước xa xôi. Và công lao lớn nhất trong việc đưa Phật giáo ra nước ngoài chính là công lao của vua A Dục. Vua A Dục trước đây là một trước đó là một vị vua rất là kỹ chiến, từng đi đánh rất là nhiều. Nhưng mà rồi ông suy y cho đạo Phật và ông trở nên một vị vua trị nước theo giáo pháp của Đức Phật. Và đã có rất là nhiều sự ngủ của vua A Dục khuyên mọi người nên đọc những cái bài kinh nào, nên tôn trọng tôn giáo của chính mình cũng như tôn giáo của những người khác. Tấm gương của vua A Dục là một cái tấm gương rất là sáng đến tận bây giờ đó. Ví dụ của vua A Dục, biểu tượng của vua A Dục vẫn còn được lưu giữ, và chẳng hạn như biểu tượng của con sư tử hay là bản xe phạt đó thì vẫn còn được giữ ở trên quốc huy và trên lá cờ của đất nước Ấn Độ hiện nay. Bài học hôm nay sẽ đưa quý vị vào kia trở lại ngược dòng lịch sử của Phật giáo để xem những đóng góp cũng như từ nước của vua A Dục như thế nào căn cứ trên nền tảng của Phật giáo. Bài giảng sẽ do Đại Đức Phật Chính thuyết giảng, nhưng mà thuyết thế thì có lẽ là có một đoạn ngắn, chỉ là một câu thôi, nhưng mà cũng xin mời quý vị em chỉ đọc qua nội dung chính tựa đề của bài giảng hôm nay và sau đó thì sẽ được Đại Đức Phật Chính thuyết giảng.
Phần 2. Kể từ ngày 25 tháng 6 2010 cho tới 11 tháng 7 năm 2010, Râm Phật Pháp Đức Thích Tâm Mát sẽ tuần tự mỗi ngày giảng một câu chuyện liên quan tới cuộc đời Đức Phật. Tất cả tranh vẽ, ngoại trừ vài tấm ảnh chụp từ Ajanta và Ellora, đều là công trình của Global Pagoda, Hoàng Cầu Thánh Pháp, Mumbai, Ấn Độ. Chánh kinh trích từ bản dịch Tâm Tạng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu chuyện ngày 8 tháng 7 năm 2010, phần 2, truyền thừa. Câu chuyện 14, tinh thần hoằng pháp cao rộng của vua A Dục. với tinh thần không kỳ thị tôn giáo, mặc dù bản thân là một Phật tử thuần thành, và gửi các đoàn truyền giáo sang Lân Bang Hoằng Pháp. Vua A Dục đã để lại những bài học quý giá cho đời về đường hướng duy trì phát triển Phật giáo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng câu chuyện 14 và Nam Mô Bụt Tha nhé.
Thưa quý vị, Đức Vua A Dục có mặt có mặt mà để mà lên ngôi vua thì cách khi mà lúc mà Đức Phật viên tịch 218 năm. Vậy thì sao ở vậy thì sao mà được nhắc ở trong cái kinh điển này thì quý vị biết rằng ở trong pháp cú kinh đó, khi khi đó nó có một lần Đức Phật và ngài Ananda đi khất thực qua một cái đoạn đường đó. Lúc đó có một cái đứa bé đang chơi ở nơi đó chơi với một cái trò chơi hay là nắng những cái đất sét để làm những cái thành trì có nghĩa là làm một cái hoàng cung. Khi đó đó thì đứa bé gặp Đức Phật và ngài Ananda đi ngang qua thì đứa bé đã đem trọn hết nguyên cái thành đó để mà dâng cúng đến cái bát của Đức Phật, có nghĩa là bỏ hết những cái đất mà đứa bé này đang nắm để mà bỏ vào để bát cúng cho Đức Phật. Thì lúc đó đó Đức Phật vẫn nhận cái số đất đó và Đức Phật đi và Đức Phật đã mỉm cười. Thì lúc bấy giờ ngài Ananda mới nói mới hỏi Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới kể cho ngài Ananda nghe bằng cái thiên nhãn của Đức Thế Tôn. Tại vì lúc đó đó thì cái đứa bé này là có khi mà cúng rồi thì đứa bé này đã nguyện nếu mà ở trong những cái đời sống sau này sẽ làm chúa tể của cái cõi nhân loại này, có nghĩa là sẽ làm một cái vị hoàng đế. Thì lúc đó Đức Phật đã quán xét thấy sao khi mà Đức Thế Tôn viên tịch cách đó 218 năm thì đứa bé này sẽ làm một cái vị đế vương rất là hùng mạnh. Thì cái lời đó thì thật sự ra đó thì quý vị biết rằng thật sự ra đó thì trong cái khi mà Đức Thế Tôn viên tịch đó thì sau đó 218 năm thì lúc bấy giờ tại một cái thành Hoa Thị có một cái vị hoàng tử sau đó lên ngôi vua và lấy tên là Asoka, là một cái chân đá Asoka, là có nghĩa là một cái vị vua tên là Ai Dục Vương mà chúng ta đang học trong cái bài học ngày hôm nay. Vậy thì đối với Đức Vua Ai Dục đó, thì chúng ta biết rằng là ngài có những cái tánh rất là kỳ, có nghĩa là ngài rất là hiếu sát, và ngài có một cái tánh tình rất là nóng nảy. Trong lịch sử kinh điển để lại ở gần đây thì chúng ta thấy rằng khi đó Đức Vua trước khi lên ngôi vua thì những cái vị mà ở trong hoàng thân quốc thích, ngay cả những cái người mà thân bằng quyến thuộc của ngài, Phật ý ngài tí xíu thôi là ngài đem ra xử trảm hết. Và những cái vị mà đại thần, những cái vị quan mà thân cận của Đức Vua cũng vậy, nếu mà nghịch ý Đức Vua là Đức Vua sẽ đem vào xử hết. Đức Vua có một cái tánh rất là kỳ, xây ra một cái vườn mà gọi là cái vườn ái lạc. Thì ở trong lịch sử mô tả lại đối với cái vườn ái lạc đó thì ở xung quanh ở bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng mà ở bên trong thì như là một cái địa ngục của trần gian, có nghĩa là có những cái cối để mà bỏ người vào đó sai, rồi có những cái chảo để chiên người, và có những cái khung ở trong đó có những ngọn lửa rất là lớn để thiêu người xung quanh ở trong đó. Thì cái vườn ái lạc này thì ở trong lịch sử mới kể lại rằng thì những cái vị mà ví dụ như những cái cung thiên mỹ nữ ở trong cung mà có cái sự cãi vã, có một cái sự gây gỗ với nhau vân vân, làm một cái điều gì mà nó cũng như là nghịch ý với Đức Vua, thì Đức Vua sẽ đưa vào cái ngục đó để cho những cái vị chúa ngục ở trong đó cai quản và hành hình những người đó, mà hành hình một cách rất là gây rợn. Ở trong cái phần lịch sử này nhắc đến thì khi mà những cái bất cứ một cái người nào mà đưa vào đó thì cũng bị đưa vào một cái cối để mà xay cả xương lẫn thịt mà nát ra, hoặc là bỏ vào lửa để mà đốt, hoặc là dùng những cái cọc nhọn để mà đâm từ bên đây qua bên kia. Thì chúng ta thấy rằng cái sự hành hình đó nó rất là ghê, rất là ghê tởm. Tại sao mà mình biết được như vậy, và tại sao mà Đức Vua có một cái sự mà hồi tâm chuyển ý thì chúng ta biết rằng đối với Đức Vua thì giết rất là nhiều người, giết phải nói rằng là không biết bao nhiêu người mà nói được. Tại vì chúng ta thấy ở trong thời đó bây giờ, nếu mà mình mà muốn lên ngôi vua, mà quý vị thấy mình đọc lịch sử bất cứ một cái vị vua nào cũng vậy, khi mà lên ngôi vua thì phải phải đi chinh phục hết các nước. Bởi vậy ở trong kinh mà nói rằng nếu mà một cái người mà đã có quyền lực rồi thì họ muốn cái gì nữa, thì họ muốn quyền lực của họ lớn hơn. Hoặc là mình thấy rằng khi mà mình đã có được cái gì rồi thì cái tâm mình nó lại muốn có cái đó nhiều hơn. Bởi vậy ở trong Phật giáo, ở trong cái lời của Đức Phật dạy, đối với con người mình không bao giờ mà biết đủ. Thử mình, quý vị nhìn lại thử coi, đối với các cái cảnh, dù cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, vân vân, hoặc là các cái nơi, mình đi nơi nào mình cũng chưa có thấy vừa ý. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta biết khi nào mà chúng ta sẽ vừa ý hoặc là chúng ta vừa đủ. Chỉ có khi nào tâm của mình nó cảm thấy vừa đủ, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy nó quan hỷ với cái cảnh đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ cái chúng ta nó, khi mà chúng ta ở trên đây có rất là nhiều cái dung, nhưng mà chúng ta biết cái dung nào nó vừa ý cho chúng ta, cái phòng nào mà chúng ta nghe nó vừa ý cho chúng ta, thì khi nào mà cái tâm của mình nó cảm thấy nó thích hoặc là nó vừa ý với cái phòng đó, hoặc là cái tâm mình nó cảm thấy thích và vừa ý với cái dung đó, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ cảm thấy mình vừa đủ. Còn nếu mà cái tâm của mình á, mình không có chế ngự được, mình không có chế ngự được cái tâm của mình á, nên nó sẽ chạy đi, nó sẽ chạy đi lang thang. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh nói, đối với cái tâm của mình khó kìm khó giữ, và tâm của mình nó luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn biết cảnh, đi xa sống một mình không thân, ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát ngục ma tù. Thì kính thưa quý vị, đối với Đức Vua đó, khi mà Đức Vua A Dục á, trước khi lên ngôi đã tàn sát, giết rất là nhiều người, và sau khi mà lên ngôi rồi thì đã đi trị vì các châu, trị vì các cái thứ ở trong đó, ở trong cái cõi Diêm Phù Đề lúc bấy giờ. Và cuối cùng Vua A Dục đã trở thành một cái vị đại đế. Thì chính do cái chỗ này thì mình thấy rằng cái Đức Vua A Dục là có một cái tánh hiếu sát. Hoặc là ở trong lịch sử nói rằng đối với Đức Vua A Dục thì quý vị biết rằng là cái sự nóng tính nó rất là nhiều, và khi mà ra tay thì rất là tàn nhẫn. Ở đây thì do cái thời gian hồi nãy chúng tôi coi lại những cái bản kinh này nó quá ngắn, chứ nếu mà mình đọc từng cái đoạn văn mà viết ở trong ấy thì trong cái lịch sử thì quý vị thấy rất là ghê rợn. Đức Vua một khi mà không ra tay thì thôi, mà hãy mà ra tay rất là tàn bạo. Vậy thì ai đã tế độ được Đức Vua A Dục ở ngay trong cái thời bấy giờ? Thì kính thưa quý vị, cũng chính do cái vườn mà ái hỷ của Đức Vua đã thiết lập lên đó, thì cũng do cái vườn này mà Đức Vua được tế độ ở ngay trong cái vườn này. Có nghĩa là lúc bấy giờ có một cái vị tỳ kheo, ở đây thì chúng tôi xin nhắc lại, đối với cái vườn hỷ lạc của Đức Vua thì quý vị biết rằng Đức Vua thiết lập ở bên ngoài rất là đẹp, có những cái ao sen, có những cái công viên, có những cái cũng như là có những cái cảnh làm cho tâm của chúng ta khi mà thấy cái điều đó là chúng ta sẽ đi vào, mà hãy ai mà đi vào thì đi ra không có được. Đây là một cái cách của Đức Vua, một cái luật của Đức Vua. Thì trong lúc đó có một cái vị tỳ kheo do mới tu nên không có biết, khi mà đi khất thực đã đi lạc vào đó. Cái vị tỳ kheo đó đã đi lạc vào đó. Quý vị biết khi đi lạc vào thì ở bên ngoài thì vị tỳ kheo này nhìn thấy rất là đẹp, nhưng mà khi mà vào bên trong thì vị tỳ kheo này đã rất là hãi hùng, rất là kinh sợ. Vì sao vậy? Vì thấy những cái cối để mà sai người đang còn loãng loang, cái vết máu, hoặc là những cái cọc sắt, hoặc là những cái chỗ để chiêu người, để đốt người vân vân, nên vị tỳ kheo này rất là kinh sợ, bỏ đi, kinh sợ đã quay trở ra. Nhưng mà lúc bấy giờ đã bị những cái vị mà cai ngục ở đó bắt lại. Thì lúc đó vị tỳ kheo này nài nỉ để mà xin được đi ra đó, thì những cái người cai ngục đó không có cho vị tỳ kheo này ra. Nên lúc đó vị tỳ kheo này rất là buồn và hình như là đã khóc lên. Thì lúc bấy giờ cái vị cai ngục nó mới hỏi cái vị tỳ kheo. Theo này, nếu mà nói về những cái vị sa môn á, những cái vị sa môn á là những cái vị rất là kiêu hùng, có nghĩa là có một cái tâm rất là định tĩnh, không bao giờ run sợ trước cái sự chết, hoặc là đối với cái sự sống đồ thì không có tham, không có dính mắc về cái sự sống. Vậy thì sao cái vị tỳ kheo này lại khóc ở trong cái chuyện này? Thì lúc đó đó vị tỳ kheo này mới nói rằng là cái chính tôi là không bao giờ sợ chết, không bao giờ mà có sự mà tham sống mà sợ chết. Nhưng mà chính vì tôi là mới xuất gia đây thôi, cái vị tỳ kheo đó trả lời với cái vị cai ngục là như vậy, là chính vì tôi là mới tu nên chưa có đắc được thần thông đạo quả, mà hơn nữa cái lời Đức Phật dạy khó thay mà được làm người, khó thay mà được sống còn, khó thay mà được nghe diệu pháp, khó thay gặp Phật ra đời. Vậy thì ở trong cái lúc này tuy rằng không có gặp được Đức Phật ra đời, nhưng mà còn có được thân người, và còn cũng như là còn bảo trì được cái mạng sống này, và hơn nữa còn gặp được cái giáo pháp này, nhưng mà khi mà mới được tu thôi, mới được tu tập ở trong giáo pháp này thôi, chưa có chứng đắc được thiền định đạo quả, mà ngày hôm nay đã gần tới cái ngày chết rồi, gần tới cái lúc mà bị xử phạt, do đi lạc vào cái vườn này, do đi lạc vào cái chỗ mà cái vườn hỷ ái của Đức Vua A Dục này, nên nghĩ về tiếc về những cái điều này, nên tôi mới khóc, chứ không phải rằng là tôi sợ, không phải rằng là cái vị tỳ kheo đó sợ về những cái sự mà chết ở trong cái vườn này. Thì kính thưa quý vị, thật sự thì quý vị thấy rằng cái lời của cái vị tỳ kheo đó nói rất là đúng. Đối với chúng ta đó thì ai thì sớm muộn gì cũng có cái chết mới đến, nhưng mà có những cái chết đó mình phải có ý nghĩa, cái chết của mình nó phải có ý nghĩa, có nghĩa là nó phải có cái gì nó đem cái lợi ích hoặc là cái lợi lạc cho đời, hoặc là ngay cho chính bản thân của chúng ta và ở trong dòng tộc của chúng ta. Chứ thật ra thì mình thấy rằng cái sự bệnh, cái sự già, cái sự chết, những cái điều này nó sẽ xảy đến bất thân nào, không có ai mà tránh thoát được những cái điều này, chỉ trừ ra cái vị thánh A La Hán thôi. Vị thánh A La Hán thì không còn sợ những cái điều này, nhưng mà đối với phàm phu của chúng ta đó, thì cái sự già, sự bệnh, sự chết nó đều xảy đến, mà đối bất cứ một người nào khi mà không có tu tập, nếu mà mình không có tu tập á, thì những cái sự kiện này nó sẽ xảy đến với mình á, thì lúc bấy giờ mình rất là hoảng sợ. Nhưng mà nếu mà mình có tu tập á, thì mình không có sợ những cái điều này. Cũng như chúng ta thấy rằng con gái của người sợ giờ cũng vậy, khi được Đức Thế Tôn hỏi thì cô ta vẫn nói biết chắc cái chết nó sẽ đến với mình, nhưng mà không biết chết bằng cách nào thôi. Thì chính cái chỗ này mình thấy rõ ràng, đối với những cái người Phật tử hoặc là những người nào mà có tu tập, mình nếu mà trong cái lúc mà mình đang tu tập, trong cái lúc mà tâm của mình có cái sự chánh niệm thì mình không có sợ về cái sự chết. Tâm của mình lúc nào mà có chánh niệm thì mình không có sợ về cái sự chết. Nhưng mà nếu mà mình không chịu an trú, hoặc là mình bị thống dập nó chi phối vân vân, thì lúc bấy giờ thì tâm mình nó sẽ hoảng hốt khi mà có cái cảnh gì đó nó đến. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, chúng tôi sợ giống như mấy chị trước mình giống như mấy chị trước đó mình nói một mình cũng đã nhiều lần rồi, thành ra lâu lâu chúng tôi cũng hỏi lại, xin quý vị cũng quan hỷ ha. Thì trở lại cái lúc đó thì quý vị thấy rằng cái vị tỳ kheo đó khi mà đi lạc vào đó bị cái người cai ngục đó là nói lên cái lực ở trong đây, nếu mà ai mà bước vào đây thì phải bỏ xác ở trong đây. Thì lúc đó thì vị tỳ kheo này đã khóc lên, và khi mà cái vị cai ngục đó hỏi vị tỳ kheo đó như vậy, vị tỳ kheo mới trả lời rõ cho cái vị cai ngục rằng là không có sợ chết. Nhưng mà thật sự ra đó, do đời sống này được sanh ra làm người, mà cái thân làm người rất là khó, rất là quý, vì vậy mà rồi gặp được giáo pháp nữa, mà chưa có tu tập, chưa có chứng đắc gì được hết, nên nói đến cái sự chết đó mà bây giờ bị sự chém chết, hoặc là bị chết do bị hành hình mà chết đó, thì rất là tiếc, rất là uổng với cái đời sống này. do đó vị tỳ kheo này lúc sinh cái vị cai ngục đó là cho cái vị tỳ kheo này được sống 7 ngày nữa. Được sống 7 ngày nữa thì cái vị cai ngục này nghe nói như vậy. Cái vị cai ngục này khi mà nghe vị tỳ kheo nói như vậy cũng động lòng và cũng chấp thuận cho cái vị tỳ kheo đó sống được 7 ngày. Sống được 7 ngày thì quý vị biết rằng trong khi đó khi mà cái vị tỳ kheo sống ở nơi đó trong 7 ngày thì vị tỳ kheo này thấy nhiều cái cảnh tượng rất là ghê rợn. Có nghĩa là thấy những người phụ nữ do cãi cọ, do gây gỗ với nhau nên đã bị đem xuống cái khu này để mà hành hình. Thì quý vị biết rằng ở trong cái lịch sử này mô tả lại những cái người cung phi mỹ nữ ở phục vụ ở trong cung vua với một cái thân hình rất là đẹp, rất là đẹp, nhưng mà khi mà bị bỏ vào một cái khối thai rồi thì quý vị biết rằng là thai giữa xương và thịt nó nhường ra hết. Vì kheo này khi đó nhìn rất là kinh tởm, có nghĩa là nhìn rất là sợ hãi, nhìn rất là có sự khiếp đảm, thì hàng ngày cứ nhìn thấy những cái điều này, rồi thấy những cái tội nhân đó bị những cái chọc nhọn đâm từ phía sau, đâm từ phía trước, đâm ở trên, đâm xuống, ở dưới, đâm lên, vân vân. Nên cái vị tỳ kheo này nhớ đến những cái lời Đức Phật dạy đối với cái xác thân này là như vậy. Đối với cái xác thân này như vậy, nó không bị chết do cái cách này, cũng bị chết do cái cách kia. Mà khi mà chúng ta thấy rằng có nhiều người khi mà còn sống thì mình còn phân biệt người này là trong cái dòng tộc cao sang, người kia là trong cái dòng tộc cái gia đình hạ liệt vân vân. Nhưng mà khi mà bỏ vào cái cối đó rồi thì nó đều giống nhau, xương thịt máu và những cái gì đó nó đều chảy ra một chảy nguyên ra như vậy, nó giống nhau hết. Nên quý vị tỳ kheo này biết rằng đối với cái con người của mình là chỉ có nương tựa ở trong nghiệp, nương tựa theo cái nghiệp của mình thôi. Rồi đối với cái xác thân này thì không bị chết vì cái cách này, thì cũng chết do bệnh hoạn hoặc là do thời tiết hoặc là do bị hành hình vân vân. Thì trong vòng 7 ngày đó vị tỳ kheo đó ở trong cái chỗ cái đó đó, ở trong cái chỗ cái vườn hỷ ái đó đó, nên cái vị tỳ kheo này thấy những cái cảnh tượng quá ghê, quá ghê. Nên cái vị tỳ kheo này cứ chuyên tâm nhớ cái lời của Phật dạy, lo tu tập, lo quán xét, lo tu tập. Sau 7 ngày đó thì vị tỳ kheo này đã chứng đắc được thánh quả, thánh quả mà có được những cái thần thông nữa, có rất là nhiều cái thần thông quý vị. Thì ở đây thì mình dừng lại chút xíu thì quý vị thấy rõ ràng thật sự ra nó nhiều khi mình thấy rằng ở trong cái đời sống này quý vị biết cái tâm của mình nó rất là yếu, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Khi mà quý vị biết cũng như có những lần trước chúng tôi đi vào bệnh viện thì tự nhiên lúc đó thì mình thấy những cái cảnh tượng nó rất là ghê. Quý vị biết kỳ đó chúng tôi nhìn một cái người bệnh nhân đó chúng tôi không biết rằng là hình như cái người đó bị bệnh gì mà không, mình không hiểu được nữa, tại vì người ta che lại xung quanh hết rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy một cái cô y tá đó đứng gắn một cái máy gì vào cái người của bệnh nhân đó rồi cô y tá nó cầm một cái ống chích mà chúng tôi thấy bự như là to lớn như là một cái ống chích mà chích heo á, quý vị biết không. Rồi khi đó cô y tá nó lấy rất là nhiều cái loại thuốc, hình như là chúng tôi thấy đổ ra một cái rổ thuốc là cứ lấy cái ống chích đó hút hết cái loại thuốc này tới loại thuốc kia. Mà chúng tôi đứng ở gần đó nhưng mà mình không thấy rõ cái hiệu thuốc đó, nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó lấy hết ống này tới ống kia, chúng tôi đếm hình như là cỡ khoảng chừng 15 cái ống thuốc rút vào một cái ống nó rất là to, rất là bự. Sau đó thì đem cái ống chích đó, cái ống thuốc đó bơm vào một cái máy, rồi một cái máy đó nó có những cái sợi dây gì đó nó truyền vô cái cơ thể của người bệnh nhân đó. Rồi khi đó thì mình nhìn cái bệnh nhân đó như vậy, rồi nhìn những cái bệnh nhân khác đó, người thì tay chân lạc lìa vân vân. Thì ở trong khi mà ở trong nhà thương mình nhìn những cái cảnh đó thì chúng tôi rất là ước ao mình trở về chùa ở trong cái lúc đó để mà mình tìm một cái chỗ nào yên tĩnh mình lo mình tu tập thôi. Thì quý vị thấy rõ ràng đối với cái tâm của mình khi mà gặp những cái cảnh mà nó khổ quá thì nhiều khi có người thì người ta do không có chỗ nương tựa, có nghĩa là không có tam bảo hoặc là không có cái lời của Đức Phật dạy thì mình không có chỗ nương tựa thì tâm mình nó sẽ trở lên cái gì, buồn chán quản hết, buồn chán quản hết. Mà nếu mà chúng ta cái con người của chúng ta đó mà có cái chỗ trong những cái lúc đó tinh thần của chúng ta mà bị yếu mà chúng ta có được cái lời của Đức Phật dạy hoặc là chúng ta biết được những cái kinh điển này vân vân, thì tự nhiên lúc đó mình muốn trở về mình tu liền, mình không còn ham thích gì ở ngoài đời nữa. Nhưng mà quý vị biết cũng rất là ngộ, khi mà chúng tôi thấy những cái cảnh ở trong nhà thương như vậy thì rất là ghê sợ, rất là muốn tu gấp như là mình quyết liệt mình lo mình tu hành. Nhưng mà khi mà ra khỏi nhà thương rồi thì quý vị biết rằng tự nhiên cái tâm mình nó đổi thay. Vì sao vậy? Vì mình đi ra khỏi nhà thương rồi, quý vị biết mình đi ở trong giữa cái thành phố Sài Gòn thì mình thấy nhà nào cũng 5-7 tầng, ai cũng đi xe nó đẹp, từ xe nhỏ tới xe lớn cũng đẹp, xe cũng đẹp, nhà cũng đẹp, người cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, ngay cả đường phố mình nhìn nó cũng đẹp nữa. Thì tự nhiên cái tâm mình lúc đó nó lạc quan, nó trở lên yêu đời. Thì quý vị thấy rõ ràng cái trạng thái tâm của mình nó rất là ngộ. Khi mà mình gặp những cái cảnh đó thì những cái cảnh mà khổ thì mình thấy mình kinh hoảng, mình hốt sợ, mình muốn đi tu tập. Nhưng mà khi mà mình nhìn những cái cảnh đẹp đó thì tự nhiên mình thấy lặng, như mình thấy cái cuộc đời này nó hạnh phúc lắm, cái cuộc đời này nó bền, nó dai dẫn vân vân. Thì mình thành ra chúng tôi muốn nói rằng ở đây thì cái tâm mình nếu mà mình không biết chế ngự, mình không biết tu tập đó thì cảnh nào đến thì mình chạy theo cái cảnh đó. Còn trở lại đối với cái vị tỳ khưu đó thì quý vị biết rằng 7 ngày ở trong cái ngục đó, thấy toàn là những cái cảnh hành hình, thấy là toàn là những cái thịt và máu, thịt và xương và máu nó chảy ra như vậy, nó chảy ra thành một cái đống bầy ngàn lên. Cái vị tỳ khưu đó rất là kinh sợ, phải nói rằng là lúc đó, nhưng mà cái vị tỳ khưu đó ở trong lịch sử mới nói rằng là cái vị này khi mà thấy những cái cảnh đó, cái vị này nhớ đến lời của Đức Phật dạy, nên lúc đó cứ quán xét, cứ tu tập quán xét như vậy. Sau 7 ngày thánh quả đã sanh lên, có nghĩa là đạo quả đã sanh lên đó, thì vị thì khu đó chứng quả A La Hán và có được thần thông, có được các cái thứ thần thông. Nên lúc đó thì khi mà đem cái vị đó ra hành hình thì lúc bấy giờ có Đức Vua A Dục nữa, Đức Vua A Dục đã chứng kiến thấy cái vị tỳ khưu này đã dùng thần thông của mình hóa hiện rất là nhiều thứ, muốn làm mưa cũng được, làm gió cũng được, đi xuyên qua tường cũng được, hoặc là đi trên hư không, hoặc là đi trên nước, như đi trên mặt đất. Cái vị tỳ khưu đó hóa hiện cái gì làm cũng được. Nico Liễu Pháp, Ni sư Liễu Pháp, như cái gì nhỉ? Thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo đó, cái vị tỳ kheo đó khi mà bị đem ra hành hình thì lúc bấy giờ cái vị tỳ kheo đó đã dùng thần thông của mình thể hiện cho Đức Vua A Dục thấy. Lúc đó Đức Vua A Dục rất là kinh sợ, rất là hoảng hốt, và đã có cái sự mà quy ngưỡng vị tỳ kheo đó. Thì chính từ lúc cái chỗ này thì cái Đức Vua A Dục đã có cái sự mà hồi tâm sám hối, có nghĩa là lúc bấy giờ Đức Vua A Dục đã sanh khởi cái niềm tin, sanh khởi cái niềm tin lên mà nương tựa nơi Tam Bảo. Thì ở chỗ này thì quý vị biết rằng thật sự ra không dễ gì mà Đức Vua A Dục mà có được cái niềm tin ở trong lúc đó đâu quý vị. Chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ, đối với con người của chúng ta nó cũng có cái gì á, nó xảy đến á, nó cũng có cái nhân ở quá khứ và cái nhân ở hiện tại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong đời quá khứ thì Đức Vua A Dục mẹ tiền thân của Đức Vua A Dục đã là cậu bé gặp Đức Phật, gặp cái y áo, gặp cái hình tướng của vị tu sĩ là đã từng cúng dường rồi. Thì đó là cái nhân quá khứ, và do ngay trong hiện tại này thấy được cái vị tỳ kheo đó như vậy, nên tâm của Đức Vua A Dục đã có cái sự mà tôn kính những cái vị tu sĩ, hoặc là có niềm tin nơi Tam Bảo. Thường thường chúng ta thấy rằng có những người người ta cũng rất là ác, chẳng hạn như là có những cái người ngay trong cái đời sống này cũng vậy. Quý vị biết rằng thấy dù cho thấy cái đầu đầu trọc hoặc là thấy y áo mà những cái người đó không có khi nào mà khởi lên cái gì. Quý vị biết rằng chúng tôi cách đây khoảng chừng một tuần lễ thôi, chính ngay bản thân của chúng tôi cách đây một tuần lễ, quý vị biết chúng tôi đi công việc về mà chúng tôi đi bộ về chùa. Quý vị biết rằng khi mà đi ngang qua một cái biệt thự đó, trong cái giờ buổi chiều, cỡ từ 5 giờ chiều, quý vị biết rằng ở trong cái biệt thự đó người ta có nuôi 2 cái con chó xanh, lúc đó người ta thả hai con chó săn ra. Quý vị biết rằng một cái con chó săn nó cao tới cái vai của chúng tôi, chúng tôi cao 1m60, mà quý vị biết rằng cái con chó săn đó nó cao gần tới cái bả vai của chúng tôi. Thì khi mà cái ông chủ ở trong cái biệt thự nó thả hai con chó săn đó ra đó, thì hai con chó săn đó nó vừa gặp chúng tôi đó, quý vị biết rằng hai con mà nó bay vô nó táp chúng tôi một lượt, nó bay vô nó táp chúng tôi một lượt. Mà quý vị biết rằng chúng tôi lúc đó chúng tôi cũng rất là nhanh ở trong cái giềng của chúng tôi, nó có để đồ ở trong đó nó hơi nặng, nên tôi đã tháo cái giềng nó ra, mà chúng tôi quơ nên hai con chó đó nó không vô được, nó không vô nó táp được chúng tôi. Mà quý vị biết rằng cái chủ nhân của hai con chó săn đó, ông ta đứng tôi chống lạnh ở trước nhà đó, mà ông ta đeo một cái sợi dây chuyền nó dài như bộ như sợi dây xích nhờ, và ông ta cười kha kha kha, mà quý vị biết rằng ló cái hàm răng vàng ra như vậy á. Quý vị biết nhìn lúc đó thì chúng tôi khi mà bà vợ của ông ta ra rồi á, kêu hai con chó đó quay trở vô nhà, thì quý vị biết rằng chúng tôi hình như là lúc đó là rất là tức. Chúng tôi nghĩ trong tâm, tại sao mà có những cái người mà ác độc quá. Lúc đó chúng tôi tức mà giận mà run mà khóc, mà đứng khóc ngay chỗ đó luôn. Quý vị biết rằng, tại vì quý vị biết rằng nếu mà chúng tôi lúc đó cũng nghĩ tới cái lời Đức Phật dạy, quý vị biết rằng khi mà mình tu tập á, mình tu tập về tâm từ hoặc là mình có chánh niệm, thì trong khi đó mình không có sợ. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tình huống đó nó xảy ra rất là đặc biệt. Quý vị tưởng hai cái con chó mà nó cao ngang cái vai của mình, thì khi mà nó chồm lên một cái là qua đầu mình rồi, mà hai con nó tấn công một lượt. Quý vị biết rằng không, lúc đó không có tâm từ nào mà đỡ nổi. Tại vì mình là phàm phu mà không có chánh niệm nào mà trong khi đó mà mình chịu nổi ở trong cái mức đó. Quý vị biết rằng chúng tôi lúc đó là đứng lại một chỗ mà rất là tức, và phải nói rằng là mình có một cái sự rất là tức và rất là hận, đến nỗi mà lúc đó nước mắt nó rơi xuống luôn, nước mắt nó rơi xuống luôn, mà cái ông chủ nhân của hai chó vẫn đứng cười. Chúng tôi nhớ mãi cái hình ảnh đó. Chúng ta đứng mặc một cái quần sọt, mặc đeo một cái sợi dây chuyền rất là bự, đeo một cái sợi dây chuyền như là một cái sợi dây xích rất là bự, đứng cười, nhưng mà chỉ có bà vợ của ông ta là mới kêu hai con chó đó để mà nhốt nó vô nhà thôi. Thì quý vị biết rằng trong khi đó chúng tôi đi về thì chúng tôi rất là buồn, và rất là mình nghĩ rằng đúng là ở trong kinh có lần đó thì mình đang có một cái anh chàng đó khi mà anh học xong cái ngày búng phạn rồi đó, anh nghĩ búng vô con bò thì cũng có chủ để mà người ta đền, hoặc là vô con cháu người ta thì người ta sẽ lợn người ta đánh mình, nhưng mà chỉ có búng vào những vị sa môn này thì không có ai bảo trợ, thì nên mình búng vô cái vị sa môn đó thì không có ai bảo trợ và không có ai hành hạ mình. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đúng là người ta sống ở ngoài đời đó, có cha mẹ bảo trợ, hoặc là có anh em, hoặc là có dòng họ, có bạn bè vân vân, thì thật sự đúng là khi mà mình là người tu rồi, mình gặp những cái chuyện này thì quý vị thấy rằng rõ ràng, mình chỉ biết đi về mà nghĩ lại những cái lời của Đức Phật dạy thôi, nhân nào quả nấy thôi, chứ ngoài ra thì mình cũng không biết nói rồi, hoặc là mình không biết kể cho ai nghe những cái điều đó. Nếu mà có kể cho ai nghe thì chúng tôi cũng biết chắc chắn rằng là người ta sẽ khuyên mình một câu, hãy cố gắng chánh niệm và vượt qua thôi. Ở cái câu này thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Quý vị biết rằng có nhiều vị tỳ kheo hoặc là những cái vị sư bệnh á, thì quý vị biết rằng có nhiều khi nói chúng tôi thì chúng tôi cũng nói rằng thôi cố gắng chánh niệm để mà vượt qua, chứ giờ biết làm sao giờ. Thì thật sự cái đời tu nó là như vậy đó. Thì quý vị biết rằng nào, dạ quý vị nghe lại rồi hả? Dạ vâng. Thì quý vị biết rằng trong cái chuyến đó khi mà chúng tôi bị như vậy thì quý vị biết rằng là không về, không có nói cho ai nghe được, không có kể cho ai nghe được hết, tại vì mình biết chắc là cái câu người ta sẽ khuyên mình là chánh niệm vượt qua, hoặc là mình thấy rằng nhiều khi mấy vị sư mà khi mà bệnh mà đến nói với chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng nói với những người đó hãy cố gắng chánh niệm vượt qua thôi, chứ giờ biết sao giờ. Thì mình trở lại thì mình thấy rằng ở đây hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là do đời trước Đức Vua A Dục là một cái đứa trẻ đã cúng dường rồi nên nó có cái nhân lành ở quá khứ, và ngày hôm nay gặp được cái vị tỳ kheo đó như vậy à, nên có cái điều kiện ở ngay trong hiện tại, nhờ như vậy mà cái tâm của mình nó phát tâm, tâm thiện của mình phát tâm. Còn có những người quý vị biết rằng thờ nay người ta gặp, dù cho người ta gặp cái cảnh nào đó vân vân à, người ta gặp một cái cảnh nào đó nhưng mà cái tâm của người ta rất là khó phát tâm à, do đâu? Do người ta không có những cái mà thường cận cái duyên à, hoặc là người ta không có cái kinh. Nói chung là thí dụ như quý vị thấy rằng cũng có nhiều người người ta giàu có lắm, nhưng mà người ta thí dụ như người ta đi ăn ở trong một cái quán ăn à, người ta nhìn à, những cái người phục vụ à, những người nam hoặc là những người nữ phục vụ vân vân à, tự nhiên người ta thấy vậy thì người ta cho không vân, nhưng mà không có duyên với à, tu sĩ hoặc là không có duyên với Phật giáo ấy, thì quý vị thấy rằng những người đó là khó, rất là khó làm phước à. Vậy thì ở trong cái đoạn này thì chúng tôi muốn nói với quý vị rằng á, mình có cái duyên lành ở trong quá khứ à, mình đã nhiều đời mình tạo phước, nên ngày hôm nay mình gặp những cái hình ảnh này á, thì tự nhiên à, đó là cái mà thì mình nói rằng là cái duyên, nhưng mà thật sự ra à, do mình có nhân quá khứ và cái nhân ở hiện tại à, nên cái tâm cao thượng của mình, cái tâm thiện của mình nó mới phát sanh à. Còn nếu mà mình không có nhân quá khứ á, ngày nay mình gặp, dù cho mình gặp 100 vị sư hoặc là mình gặp 100 cái chùa đi vân vân, nhưng mà niềm tin của mình nó không có thanh khởi được à, do mình không có nhân ở quá khứ à. Vậy thì trở lại với à, cái bài học ngày hôm nay á, mình thấy à, đức vua A Dục á, là do có cái nhân lành ở quá khứ và ngày hôm nay gặp được à, cái vị tỳ kheo này như vậy à, nên tâm thiện đã phát tâm và cuối cùng à, đã quy y Tam Bảo à, do cái vị tỳ kheo đó hướng dẫn à, và dẫn dắt à, thì khi mà quy y Tam Bảo rồi á, thì quý vị biết rằng đức vua A Dục đã hồi tâm à, chuyển hướng, có nghĩa là biết quay lại à, tạo những cái phước thiện à, phía bản thân đức vua à, đã tạo những cái phước thiện à, rồi còn kêu những cái quan à, quan quân của mình à, quý thuộc của mình à, để tạo những cái phước thiện à, những cái nơi nào ngày xưa mà đức Thế Tôn lăn chuyển bánh xe pháp, đức vua A Dục đã đặt cái trụ đá như đó à, những cái chỗ nào à, có những vị thánh tăng à, mà có thờ à, xá lợi của những vị thánh tăng à, thì đức vua cho xây tháp hết vàng lên à, bất cứ những cái thánh tích nào mà đức vua biết được là đức vua hết vàng lên à, rồi sau đó thì quý vị biết rằng đức vua đã cho rất là nhiều phái đoàn à, để mà đi à, các đi những cái thứ mà lân cận đó à, giáo, có nghĩa là đem cái lời của Đức Phật dạy à, lan xa ra à, có nghĩa là đi qua bên quốc gia này qua quốc gia khác à, rồi đến khi đó à, thì Đức Vua đã biết được à, do các cái vị tỳ kheo chỉ à, Đức Vua đã biết được à, là Đức Vua cho con trai và con gái của mình à, công chúa Sân Yến Mít Tá à, Sân Khá Mít Tá à, để mà đi xuất gia à, trở thành một vị tỳ kheo ni à, rồi con trai của Đức Vua cũng vậy à, Đức Vua cũng cho xuất gia trở thành một cái vị tỳ kheo à, để mà đi các nơi Phật giáo à, đi những cái à, quốc gia khác để mà à, phát triển à, Phật giáo của chúng ta à, nhờ vậy mà ngày hôm nay á, à, chúng ta mới có biết được cái kinh điển, hoặc là nhờ vậy mà ngày hôm nay những cái nước này nước nọ mới có được cái lời của Đức Phật dạy à, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua A Dục thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng thứ nhất là một cái vị vua rất là vĩ đại à, khi mà còn sống thì cũng để lại tiếng à, khi mà chết rồi cũng để lại à, cái lịch sử à, để lại cho mọi người một cái tấm gương à, nên khi sống vẫn được mọi người có cái sự tôn kính à, và khi chết rồi cũng được mọi người nhớ ơn à, nhớ ơn là Đức Vua đã ủng hộ Phật giáo à, nên Đức Vua là một cái vị, Đức Vua A Dục là một cái vị à, sáng ngời hơn những cái vị vua ở trong cái thời đó à. Rồi thứ hai á, là chúng ta thấy rằng Đức Vua dám cho con mình đi xuất gia, thì kính thưa quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này thật sự ra lắm à, thì à, ngay cả mình thấy rằng à, khi mà chúng ta mà xuất gia, mình cho con cái mình đi xuất gia, một cái điều rất là khó quý vị à, con mình lúc nào mình cũng mến tay mến chân à, tuy rằng nhiều khi mình có la có rầy, nhưng mà khi mà con mình mà đi xa đó thì quý vị biết rằng mình sẽ lo lắng à, vậy thì khi mà cho một cái đứa con mà xuất gia thì quý vị biết rằng rất là khó. Nhưng mà đối với Đức Vua có một người con trai, một người con gái mà Đức Vua đã cho hai người này xuất gia à, xuất gia để mà đi truyền bá giáo pháp à, rồi ngay bản thân của Đức Vua đã cống hiến cho Phật giáo rất là nhiều à, bằng cách tạo những cái tháp thờ làm theo lời của Đức Phật dạy. Những cái nơi thánh tích của Đức Thế Tôn là Đức Vua đều cho sơn pháp, đều cho lập tháp thờ, lập những cái trụ bia đá để mà khắc ghi những cái lời của Đức Phật dạy lên. Và Đức Vua A Dục cũng là một cái người kết tập kinh điển Tam Tạng kinh điển lần thứ ba. Vậy thì đó là những cái công lao rất là lớn của Đức Vua A Dục đã đóng góp từ một cái vị hoàng đế rất là hung bạo, rất là bạo tàn, rồi sau này đã khi mà gặp cái vị tỳ kheo đó đã có cái sự mà thành tâm chuyển hướng, có nghĩa là quay lại trở về với những cái pháp thiện, cuối cùng đã ủng hộ Phật giáo và lập lên những cái chiến công và chiến tích rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta thấy đó Đức Vua A Dục là một cái vị vua mà khi mà còn sống vẫn sáng chói, và sau khi chết rồi vẫn để lại cái chiến tâm cho mọi người có cái sự mà chứng ngưỡng, và còn mọi người đều có cái sự nhớ ơn về Đức Vua A Dục. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu thời gian vừa rồi, và hiện giờ thì thấy có rất là nhiều Chư Tăng vào gom rồi, nên thật sự là chúng con cũng rất là mừng có mặt của sư trưởng, sư phụ thầy sư Đại Đức Pháp Đăng. Nên sẽ để cái thời gian lại để cho Chư Tăng sẽ thảo luận làm cho mọi người quan hỷ nhiều hơn. Chúng con nói do vậy mà kính bạch Chư Tăng, chúng con xin được dừng lại trong cái thời gian này. Với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng, và xin kính chia điều đến quý trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà, nhất là chư thiên như trời Đế Thích Hòa, chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngự của chúng tôi, mong các vị hưởng được phước báo này và tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoàn hỷ thọ lãnh đồng điều nhà các thầy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Phạm hạnh sẽ tồn tại đến là 1000 năm. tử xuất gia vào trong giáo pháp này thì chỉ còn là phần nữa, tức là 500 năm. Vì căn cứ lời của Đức Phật dạy như vậy, các vị thánh là tăng biết rằng lời Đức Phật nói không có sai. Nhưng mà chính vì Đức Phật này đã nói là cõi trong cái cõi Diêm Phù Đề, hoặc là trong tu chức, tức là cái đảo cây đu hay cái trăng, tức là nói cho cái cõi Ấn Độ thôi. Do đó nên là các ngài nghĩ đến cái vấn đề phải truyền là bác Phật giáo ra những cái xứ bên ngoài. Và dưới sự hỗ trợ của vua dục nên là được chia ra tất cả là chính đoàn chùa Ngài giáo. Trong lịch sử thì kể từng đoàn một một. Như ngày nay chúng ta biết được những xứ danh Tha Rá là Campuchia, tức là Pakistan, Kashmir, Campuchia hồi xưa đó, tức là Pakistan bây giờ đó, hay là những cái vùng lân cận khác tương tự như vậy cũng được truyền bá. Mãi cho đến khi Hồi giáo hoa vào thì càng làm sát tuy vậy nhưng mà như Phật giáo vẫn còn. Rồi còn nói về khi mà truyền qua đảo Tích Lan thì chính hai như đời Đức Phật cũng đã nói kỳ đại ngày Mahinda như một vị công chúa nữa cùng đem cái bồ đề xá lợi sang quanh đảo Tích Lan để truyền đạo. Nhờ như vậy mà đảo Tích Lan tuy là một đảo đất nó nhỏ một cái thành là trung Theravada còn phát triển mãi cho tới bây giờ, mặc dù có những thời suy thịnh khác nhau. Nhưng riêng đặc biệt có một cái đoàn thứ 9 của đoàn cuối cùng lại là hết sức là quan trọng, đó là cái đoàn do ngài trưởng lão Sona Theo Dũ Sarathe. Hai vị trưởng lão này được truyền đến vùng là xứ quanh Napum. Cái danh từ mà xứ quanh Nát này là cái dịch là hoàng kim, là hoàng kim địa, là vùng đất vàng. Nhưng mà nếu như ở trong mà lục thiền lục địa truyền ra nhiều bán đảo á, thì gọi là trong vua nhiều xứ quanh Nát Mi, vùng đồng sắc là xứ quanh Napum, tức là khu Mỹ. Còn những quần đảo Nam Dương phía bên ngoài thì gọi Campuchia hay Campuchia, tức là cái đảo quần đảo Kim Liên là đảo Hoàng Kim, có hai danh từ. Như vậy thì ngày nay chúng ta được biết là cái đoàn sứ giả thứ 9 do hai vị trưởng lão mà truyền là đạo qua dùng sứ vua quân nó phân tích ở Đông Nam Á ngày nay, gồm cả luôn cả cái quần đảo Nam Dương. Và chính vì sự kiện lịch sử như vậy nên có xảy ra những sự tranh cãi. Miến Điện cũng cho rằng là mà hai vị trưởng lão thực hiện này sang đến nước của mình, và Thái Lan cũng nói như vậy, kể cả người Campuchia cũng nói, thậm chí như nước Lào thì không có bến bãi mà biển nên là cũng lấy cái tỉnh một cái tỉnh dân là khác để làm dấu. Việt Nam chúng ta thì cũng có một cây vườn ở Đồ Sơn Hải Phòng, cũng có cái tháp đó là cũng được hai vị trưởng lão được thuê ra đến là chuyện đạo vùng đó. Và ngày nay được biết thì chúng tôi rằng Tích Lan là trung tâm Phật giáo được truyền bá đi khắp nơi, nhưng mà cái đoàn thứ 9 này là được truyền đạo qua thiền sư Quỳnh Na Phung là rất là hữu hiệu tồn tại mãi cho tới ngày nay. Những người lịch sử mà được biết được đúng thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, thì cũng có thể theo lịch sử công nhân thì cũng ghi nhận rằng hai vị trưởng lão trong đoàn thứ 9 này cũng được truyền đến, đó là cái vùng mà Ba Thê núi Phật ngày nay. Mà cách nay hơn 2.000 năm về trước thì cái núi Ba Thê đó là cách khoảng là ba cây số là cái hải cảng, và chính hải cảng này vua là Quân Đề Nhá với bà Nakisuma là hai hoàng đồ vua đầu tiên là mở quốc lập nước, và chính vua này đã là dùng hải cảng Okeo, tức là ngọc tiền hay là xứ ngọc này để đi phương tính và chinh phục 10 nước chư hầu xung quanh, kể cả quần đảo Nam Dương, quần đảo Chiap Ra, đảo Sumatra, v.v. và mặt lập một vương quốc Phonon, tức là Phù Nam, là tổ tiên của người Khmer sau này. Thì nghe nói rằng khi mà hai vị trưởng lão cập bến thuyền ở chỗ đó thì người ta tưởng là những thứ quái vật, nhưng mà khi đến các vị đã là giải thích cho họ nghe, họ biết rồi họ lại hoan hỷ, cho thỉnh hai ngày đó lên vườn mà đó để ở truyền đạo. Và thời bây giờ thì hai vị đó đến truyền theo trong lịch sử mà nói thì một thời gian sau ngày hai vị trưởng lão đã tế độ được nhiều người tu theo Phật giáo, có cả tỳ kheo ni. Đến khi cái vùng đó đã trở nên Phật giáo thịnh hành thì hai vị đã đi nơi khác, mà trong thời gian ở thì ở trên cái núi đó, ở trên cái núi mà cách hải cảng Okeo đó là khoảng 3 cây số. Trải qua hơn 2000 năm thì cái hải cảng bây giờ nó chạy ra cái thịt giá thì khoảng là 24 cây số, trên 2000 năm thì mỗi tương đối cái dòng cát nó chạy nó nổi lên. Và có thể trong tương lai thì từ đặc giá nó ra Hồ Tre cũng sẽ là tiếp tục, nhưng mà đó là những ngàn năm về sau. Chứ còn bây giờ thì cổ cát vẫn nổi nước rồng, thì chúng ta thấy từ cái đặc giá nó nổi ra cả mấy cây số của. Thì đó là cái vấn đề địa lý mà nói. Trở lại thì nó cách dưới Ba Thê khoảng 3 cây số là hải cảng Okeo thời xưa. Tiếng Okeo là chữ ngọc, nhưng mà sao những người Tây Phương họ âm thì chưa tin rồi đọc là ốc eo. Là ốc eo không nghĩa gì, còn cái Okeo là cái ngọc tiền, là cái chữ ngọc. Vì cái vùng này có đào được có những ngọc đỏ, màu trắng, màu vàng. Từ chúng tôi cũng xuống vùng đó cũng gặp người ta lượm, người ta để cho những cái thuốc một vùng ngọc cái đỏ, ngọc lựu vậy đó. Ngay cả bây thời giờ cách năm mấy chục năm tôi xuống sẽ tận mắt về. Thì vừa nói hai vị trưởng lão lên ở trên núi đó, thì tới chuyện hai ngày muốn ra đi thì thị trấn chỉ tăng cầm mà còn không cho nở ra nên cho lại đi. Thế rồi các ngài vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho đời, anh hai vị đã không cầm ở ra đi để truyền đạo nơi khác. Và khi mà dân chúng Phật tử đã phát hiện hai vị trưởng lão đã đi mất rồi, thì từ đó về sau ngọn núi này được cái tên gọi là Phôn Nam Bách Thê. Phôn Nam Phôn là núi hay đồi, Bách là mất, Thê là thê cát, là trưởng lão, tức là núi mất trưởng lão. Và thì con Bách này mất như cái tâm bon là chỗ mất thì gãy vậy đó. Ba là được, Bách là mất, chứ không ai là như vậy. Rồi khi mà dùng đất tứ giác luân xuyên dùng Ba Thê những tập này, anh đời Nguyễn Trãi Dương gã công chúa Ngọc Vàng cho vua Thích Cát Đề Nghị, thì mới chia cho bố vợ là Nguyễn Trãi Dương từ Biên Hòa xuống tới Hà Tiên. Thành phần Nguyễn Ngọc Hàng Na Thái Ngọc Hậu mới xuống cắt đạo kinh Vĩnh Tế từ đó vào núi Sam liên hệ dùng thân Châu Đốc thì để phân chia đồng giới. Thì lần lần cái vùng biển đi ra, nhưng mà cái tên núi của năm Bách Thê này khi thường được đến thì có năm thì thành núi hè đầu được núi đi, anh chỉ Bách Thê thì nó tắt, nó chạy là Ba Thê. Rồi ai hỏi là sao gọi là núi Ba Thê thì mới đặt lên câu chuyện là có ông nó không có ba bà vợ, rồi ba bà vợ bỏ đi, ông nhớ vợ ông giao đến này về ở dưới đặt có cái xã ta dựng thê, cái xã dựng thì bọn thê tức là nhớ vợ. Nhưng mà nếu mà tính Ba Thê này á thì tôi nghĩ tại sao là Tam Thê mà là Ba Thê, còn nếu thê là vợ thì phải thì nói thôi cứ nói ba vợ đi cho con thê như là Tam Thê tứ thiếp thì gọi núi Tam Thê, núi ba vợ tại sao núi Ba Thê. Thật ra là đó là tiếng nói chạy cũng như Phôn Nam Phôn là núi Sam á. Nhưng giờ thời nữ hoàng Na Trí Thư Ma trên đó người ta gọi là Phôn Nam Phôn, cũng như núi Bập Bên rồi Phôn Nam Phôn là núi Bập Bên vậy đó. Hồi sau mình đến người Việt mình đến hỏi Phôn Nam Việt núi và chỉ Sơn là tiếng là trăng tròn như Thư Ma trên đi là nữ hoàng là sơ tên là Thư Ma là trăng tròn đó. Thì bắt đầu từ chỗ đó đó nó chạy đi nó núi Sam, đã hỏi nó giờ sao nó vì cái núi nó cũng Sam, cũng là người Việt mình hay bị những cái gì đó. thì trở lại cái núi Bạch Thê cũng vậy, người ta lập xuống năm Bạch Thê là núi mất chân lão. Mình phát biểu lên câu chuyện của ông ba bà vợ này cơ, rồi thậm chí đặt luôn ra dựng thề. Đây chúng tôi muốn nói như vậy này để chị thấy rằng là cái vấn đề hoàn pháp như là Dục Dương đã có truyền đến sư huynh phần của cả Đông Nam Á ngày nay. Và nếu như sự thật có đúng như vậy thì các hai vị trưởng lão đó cũng có khả năng đi đến bờ Sơn Hải Phòng tiền đạo, nên cũng có tháp làm cái tháp ngày nay vẫn còn cũng có khả năng đó. Nhưng mà cái hiện lịch sử cơ nhiên ngày nay họ không muốn bàn đến, vì bây giờ cái vùng đất này đã trở thành của người Việt Nam rồi. Tuy vậy về lịch sử Khmer thì họ vẫn duy, chúng ta cũng có thể được chia sẻ một cái ảnh hưởng phần nào. Nhưng mà bây giờ thì nó đã không còn hải cảng ông nữa, mà là thành vùng tứ giác Luân Phiên Ba Thê Lý Phật. Đó là chúng tôi muốn nhắc thêm một đoạn thêm với quý vị nghe vui về cái công truyền bá Phật pháp của vua A Dục đã có đến Việt Nam. Chúng ta tức là Phật giáo Theravada đã có mặt trên mảnh đất hình công chữ S trên 2000 năm, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Đức Phật Dương Lịch, ngày trước thế kỷ Dương Lịch. Lúc đó đã Phật giáo đã truyền đến vùng xứ Tân Nam Phúc này rồi, và những công trạng của ngài được truyền bá tam tạng kinh điển tất cả vân vân, thì những vấn đề này chúng ta sẽ bàn đến trong những câu thảo luận kế tiếp. Còn là thảo luận cho đại đức Phật Tính sau thời gian xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú, con cùng riêng xuất hiện đã bổ sung thêm dính của bài học ngày hôm nay. Con xin trình đồng đệ sư trưởng, trình vào thầy sư, cùng sư trong đức tăng ni và trình theo kỳ Phật tử. Bây giờ thì vượt qua phần thảo luận, để câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính trình vào thầy sư. Mình biết ai còn biết rằng là sau khi trước khi vua Asoka, tức là vua A Dục quy y, thì ông là một vị vua rất là hiếu chiến và đã tàn sát rất là nhiều. Nhưng mà sau khi quy y đạo Phật thì ông lại trở nên một vị minh quân trừ dân rất là nhân từ. Cho nên câu hỏi con đặt ra ở đây rất là pháp gì trong Phật giáo có thể giúp một vị vua tìm bước một cách tốt đẹp. Có người dân các nhà lập đạo hiện giờ đó họ cũng có thể tìm hiểu những cái pháp này để họ có thể áp dụng vào trong cái việc quản lý hay là hành chính của một quốc gia. Con xin được chỉnh thịnh trình vào thầy sư.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Thưa con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả sư tăng đức và quý đạo hữu Phật tử. Trước hết chúng con xin bày tỏ sự quan hỷ và kính chân sư trưởng đã nói thêm một cái phần lịch sử truyền bá Phật pháp ảnh hưởng từ thời vua A Dục đến tại đất nước Việt Nam, mà sư trưởng là người đã về công nghiên cứu lịch sử Phật giáo thật rõ ràng, và đó cũng là một bài học mà chúng con cần phải ghi nhớ. Chúng con thì rất là dốt về lịch sử, biết Phật pháp, nhưng mà về sử Phật giáo thì không có rành lắm, nhất là địa dư. Cho nên ngồi nghe sư trưởng giải thích thì rất là quan hỷ. Và có lẽ là Đức Pháp rất quan hỷ vì Đại Đức ngày hôm nay đã thay chúng tôi thuyết. Chúng tôi cũng ngại là hôm nay bị khủng bố, nhưng tôi đến giờ này thì chưa thấy gì cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thảo luận. Trong cái câu thảo luận đầu tiên, vị sư Biện Pháp Điều Hợp đã hỏi một câu hỏi rằng những pháp gì trong Phật giáo có thể giúp ngồi vị vua trị nước một cách tốt đẹp. Thưa quý vị, nếu mình nói về pháp mà Đức Phật mà dạy cho chúng sanh ở trong một quốc độ từ cái việc mà tề gia trị quốc, phải nói là trong Phật giáo Đức Phật dạy rất phong phú. Đức Phật là một nhà đại giáo dục, một bậc đạo sư chỉ lối giải thoát, nhưng song song đó những pháp gì có lợi ích thiết thực cho người cư sĩ thì Đức Phật này cũng dạy. Bởi vì ở trong Phật giáo có rất nhiều vị vua đã trở thành những Phật tử, trong đó có những vị vua Phật tử trở thành bậc thánh cư sĩ, đắc tu được vô, và cũng có những vị vua như là vua Pattanadi, tức là vua Patinak và vua Asuka. Những vị vua đó theo Phật pháp nhưng mà vị vua còn phạm phu, và do vậy Đức Phật này luôn luôn này chú ý đến lợi ích. Nếu một vị vua trị quốc một cách tốt đẹp thì như vậy nhân dân sẽ được tốt đẹp, sẽ được hạnh phúc. Dân chúng ở trong quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì lòng bi mẫn mà Đức Thế Tôn đã thiết, đã nói lên những điều đó. Ở đây khi nói đến vấn đề này vào 10 cái pháp, gọi là 10 vương pháp ra cái thăm pháp mà Đức Thế Tôn đã thiết, được ghi lại trong cái tất cả, mười vương pháp đó tức là 10 cái đức tính của một vị vua, hay là 10 đức độ của vị vua. Một là đa na bố thí, là một vị vua phải có tâm xả tài bố thí chẳng bằng giúp đỡ cho dân chúng. Thứ hai là thi lá, là có giới hạn, là một vị vua cần phải có cái đức do cái sự giữ giới, sống chế ngự điều ác, thu thúc thân khẩu theo thiện hạnh. Thứ ba gọi là đức Prichaya, là một vị vua phải biết xả quỷ, biết dứt bỏ tư lợi, biết hy sinh vì lợi ích của dân chúng ở trong nước của mình. Thứ tư gọi là Achawa, là một vị vua phải có cái tâm chánh trực, liêm chính công minh, không sắc nhiễu dân chúng, không có thiên vị, vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ hãi. Thứ năm gọi là mắt đau quá, một vị vua phải có cái sự lưu hòa,
tính tình hòa nhã, lời nói từ tốn hiền từ. Đối với mọi người thì cáo gọi là Tapa, một vị vua phải có cái hạnh khắc chế, tức là biết tự chế ngự tâm của mình, biết khắc phục lỗi lầm của mình. Đối với mình thì nghiêm khắc, không buông thả phóng túng. Thứ bảy gọi là ác cô thác, là không nóng giận. Một vị vua tức là người khác trong tay, nếu mà vị vua đó nóng giận thì sẽ có thể giết chết người này, giết chết người kia một cách oan uổng cho dân chúng. Do đó một vị vua tốt là một vị vua không có cái sự nóng giận, để không khởi lên tâm sân, không có hành động bằng sự thịnh nộ. Thứ tám gọi là Avihita, là không não hại. Một vị vua phải có cái tâm bi mẫn đối với dân chúng của mình, không có tâm sân ác, không có tư thù hại người. Bởi nếu mà đức vua có cái tâm não hại thì dân chúng không thể sống nổi. Và thứ chín gọi là khanh tư, là một vị vua phải có cái mức khanh nhẫn, nghĩa là có cái tâm nhẫn nại, chịu đựng mọi nghịch cảnh, không nản chí dù gặp thất bại. Để nếu mà vị vua mà gặp những cái điều thất bại mà vua nản lòng và không khanh nhẫn được, thời như vậy sẽ làm mất cái nghị khí của quần thần, và cả dân chúng họ cũng không có cái chỗ nương tựa được. Cho nên vị vua phải có đức tánh nhẫn nại. Thứ 10 gọi là Avirothana, tức là không có sai lệch. Vị vua cai trị quốc độ là phải biết giữ vững cái truyền thống tốt đẹp, không làm sai lệch đạo đức của người lãnh đạo, không vì lời khen chê danh lợi mà mất đánh mất cái bản sắc dân tộc, cái bản sắc của một quốc gia, cùng đất nước. Như vậy thì vị vua mới là xứng đáng. 10 vương pháp này, nếu mà một người cai trị quốc độ mà có đủ thời ở vị đó, sẽ có được một cái đức độ giống như là một vị chuyển luân vương vậy đó. Thì chuyển luân vương thì còn đặc biệt hơn, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta lấy 10 vương pháp đó, coi như là ở trong Phật giáo Đức Phật này đã có dạy để giúp cho một vị vua trị nước một cách tốt đẹp. Và tất nhiên có người họ sẽ nói rằng ngày trước thì là một vị vua trong cái chế độ quân chủ lập hiến, thì vị vua phải cần có 10 vương pháp như vậy. Nhưng mà ngày nay thì cái việc mà trị quốc có cản cái hội đồng nội các, như vậy thì ai sẽ là người có đầy đủ 10 vương pháp này? Thưa quý vị, dù sao đi nữa, cho dù là một hội đồng nội các, nhưng mà trong đó cũng sẽ có một người là vị lãnh tụ tối cao, mà người đó có cái vị trí, có cái vai trò giống như một vị vua, mặc dù không phải là một vị vua như trong cái thời phong kiến, cái thời xưa còn quyền tranh cát, mà nếu như thực hành cái này á, thì cho dù có những điều mà chúng ta thấy rằng không cần thiết trong cái thời kỳ này đi nữa, thì ít ra vị đó, vị vua đó cũng tạo được cái phúc đức
mà người lãnh đạo cho một quốc độ, thậm chí một người mà chỉ là chủ cho một gia đình thôi mà có những cái mức độ như là giới hạnh, như hòa chống trực, không nóng giận, không não hại, biết khâm nhẫn, vân vân, thì như vậy cũng đã làm cho cái gia đình đó được an vui, mát mẻ, không có bị xào xáo. Còn là một vị vua thì thực hành theo những điều này, hay là có người lãnh, một vị lãnh tụ quốc gia mà theo những cái đức tánh này thì phải nói là đặc biệt vô cùng thú vị. Những điều mà chúng ta vừa trình bày dựa theo kinh điển mà chúng ta biết được về 10 vương pháp, những điều này đã nói lên rằng cái tinh thần của Phật giáo rất cởi mở, và giáo pháp của Đức Phật là thiết, rất thiết thực. Và chính vì vậy cho đến ngày nay, khi mà người ta nghiên cứu về giáo lý Phật giáo nguyên thủy, thì người ta vẫn cùng báo Đức Phật như là một vị Phật lịch sử của nhân loại, bởi Ngài là một nhà đại giáo dục. Những điều mà Ngài dạy chúng sanh ra không phải chỉ là bằng một cái tính điều mơ hồ quyển hoặc, hay là một lời nói huyền cơ hứa hẹn ở tương lai, mà Đức Phật chỉ dạy ngay những cái điều thiết thực thôi. Như chúng ta nghe 10 vương pháp, chúng ta thấy đó là những cái pháp tốt đẹp, những cái đức lành. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Ni Sư Liệu Pháp vừa điều học nêu lên cho chúng tôi. Bây giờ xin thỉnh Ni Sư Liệu Pháp trở lại với vai trò điều học. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, con chỉnh tiên và thầy sư tổ công trả lời vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2, thì con xin được chỉnh trình với Đức Phật Đăng. Ở đây mình biết rằng là vua A Dục có một cái thái độ rất là phóng khoáng, và vua cũng đã từng ra những cái đạo dù riêng mọi người phải biết tôn trọng những cái tôn giáo khác. Dù mình có là tín đồ đạo Phật đi nữa, nhưng mà những người theo ngoại đạo thì vẫn cứ phải cho họ một quyền tự do tín ngưỡng. Mà một mặt khác đó, thì trong chính Đức Phật cũng khuyên là chúng ta nên là thân cần bậc tiểu hiền, mà nên chẳng xa kẻ ta khủng, hay là những cái kẻ mà hay làm những cái việc sai trái. Vì vậy cho nên khi mà mình thấy vừa là cái thái độ phóng khoáng tôn trọng, mà vừa là có cái thái độ lại là phải biết thì cái lúc chẳng xa. Thành ra có những lúc đó, Phật tử cũng phải đặt ra được câu hỏi đó, mình nên có cái thái độ như thế nào với những tín đồ ngoài đạo, mới có vậy lần mà trung dung mà không có trở nên quả thích. Là con xin được chân thành đại đức Phật Đăng ạ.
Con Pháp Đăng đến anh Đại Đức Tam Bảo, anh kính anh lễ từ trưởng thượng tọa Đại Siêu, Đại Đức Thiệu Quyền, Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, anh kính chào Đại Sư Liễu Pháp cùng với chúng tôi thân chào Phật tử. Trong cái câu hỏi số 2 đó thì Đại Sư nêu lên cái câu hỏi một người Phật tử cũng có thái độ như thế nào đối với những tín đồ ngoại đạo. Thì thật sự thì những gì biết đối với Đức Phật thì không những là những người ngoại đạo, những cái phong tục tập quán thì Đức Phật Tôn này cũng không cấm. Chúng ta thấy nếu mà nói đến những cái pháp mà làm cho cái người dân đất như tùy thị đó, thì trong đó chúng ta thấy có một điều là cúng tế những cái tự tế tự những cái tự nướng trong thành hoặc là ngoài thành. Ngày nào mà dân đất như còn làm như vậy thì dân đất như sẽ cường thịnh và không có suy giảm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này vẫn không bắt chúng ta phải từ bỏ những cái tự miếu, và Ngài nói dân quốc chi cường thịnh là có những cái điều như vậy. Còn đối với những cái phong tục tập quán hay là những cái sự cúng kiến đó, thì có nhiều khi đó mình vẫn hiểu được những cái điều đó là một cái cách mà người đời họ thể hiện
Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói về năm cái điều mà người ta muốn có con á, muốn có con, là có con để ở trong đó có một điều là có con á, là đứa con nó sẽ cúng kiến những cái người đã quá giảng. Thành ra Đức Phật này nói có năm cái điều đó, nên người nam người nữ muốn có con là khi mà cha mẹ quá giảng thì đứa con nó cúng kiến. Để cúng kiến hay là gọi là cúng dường, hay là cúng kiến là có nghĩa là mình theo một cái phong tục mà trong đạo Phật thì Đức Phật này không bắt chúng ta phải không có được cúng ông bà này kia nọ. Trong Phật giáo không có bắt chúng ta như vậy, mà trong Phật giáo cũng có nói đến thí dụ như mình giữ gìn cái truyền thống gia đình, thì có những cái truyền thống trong gia đình mình đó, thì những cái điều nào mà nó phù hợp mà cái phù hợp đó thì nó không có tổn hại. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy có những điều mình lèo lái chút xíu nó trở thành cái lợi ích. Ví dụ như thường thường mình thấy ngoài đời ví dụ như những cái ngày lễ dỗ ông bà mà anh em tụ họp cái lại đó, thì cái đó là một cái tình đoàn kết. Nhưng ngược lại có những cái mà nó có thể gây ra cái chuyện không vui, đó là tụ tập trong những ngày lễ dỗ ông bà là nhậu nhẹt, thì cái điều đó là cái điều không vui. Còn nếu mà mình cũng thấy cái điều đó là tụ tập lại ngày trong ngày đó anh em có gì dỗ ông bà hay là dỗ cha mẹ mà tụ tập lại, đó là cái điều chia sẻ với nhau để có cái sự thân tình, có cái sự bồi bổ thêm cái tình anh em. Bởi vì chúng ta thấy là nếu mà có nhiều khi anh em á, nhiều cái ngày lễ dỗ mà phù hợp với nhau, chúng ta cũng thấy rất là nhiều, vì mọi người họ bận biểu lắm. Nhưng mà ngày lễ dỗ ông bà thì gần như là họ nghĩ rằng là một là cũng cúng kiến ông bà, nên mình tự họp trở lại, anh em mà tự họp trở lại, dù công việc gì cũng gác lại hết. Chúng ta cũng có nhiều lúc thì chúng ta quên đi những cái đám dỗ đó, thì chúng ta cũng thấy vậy. Họ kể là họ cũng nhiều việc lắm, nhưng mà cái đám dỗ ông bà thì họ cũng bỏ hết công việc đó về cái từ ông bà. Và trong cái điều mà Đức Phật này nói như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật này không bắt chúng ta phải một cái lòng tin đối với Phật, không phải vậy. Mà đạo Phật còn dạy chúng ta những cái truyền thống gia đình tốt đẹp, mình nên gìn giữ như thế nào nó gọi là tốt đẹp. Và mình thấy mình trách nhiệm cái lời dạy của Đức Phật qua những cái phong tục tập quán đó, mình thấy những cái gì phù hợp, những gì nó không có sai lẽ đạo, thì những cái đó được duy trì. Nên mình thường chúng ta thấy một đứa con nó có hứa cha mẹ đó, biết duy trì truyền thống gia đình, biết cúng tế những người quá giảng, nó cũng là cái cách mà hay là chúng ta hiểu Đức Phật này nói làm đắc tiền nó có năm cái việc mình phải chi tiêu. Đó là trong đó có một cái điều là cúng tế những người đã quá giảng. Thành ra nhiều khi mình hiểu cái sự cúng tế theo Phật giáo thì mình thấy Đức Phật này nó cho cái người ta ăn á, ví dụ mình cho một cái người hiền ăn cũng được 1.000 hồi phước, cho một người giữ năm giới được 100.000 hồi phước, nhưng nếu mình cho một cái người ác ăn mình cũng được 100.000 phước. Nên những ngày dỗ, ví dụ như những cái người lớn sớm mà tụ tập lại, mình cũng có dịp để mình cho họ. Có nhiều khi là những cái thanh tục tập quán mình vẫn làm phước được, mình vẫn làm phước. Tuy là cái phước nó có thể là nếu mình biết được, mình những ngày đó mình cúng dường chư tăng, mình có bạn đạo mình mời đến tham dự những cái lễ đó, cũng có rất là nhiều cái phước đức, trong bản thân gia đình mình, hoặc là do mình có thể thân cận được những người hiền, mình có thể là trong những cái lễ dỗ đó thì mình cũng nghe được những gì hay. Thành ra rồi đối với những người ngoại đạo thì Đức Phật này cũng nói những người tín đồ á, mình có giao tiếp với ngoại giáo thì mình cũng đã biết những cái gì ngoại giáo dạy và những cái gì Phật giáo dạy nó cao thượng hơn. Nên mình thường chúng ta thấy rất là nhiều những cái bài kinh của tăng tín đồ mà đa số là chỉ tăng đi gặp những người ngoại đạo hành như thế này như thế kia, họ chủ trương như thế này như thế kia, rồi bây giờ đi hỏi Đức Phật và Đức Phật này trả lời thành những cái bài kinh rất là hữu hiệu. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nếu mà chúng ta là những người đi tới ngoại đạo thì cũng không có với một người Phật tử chỉ đi xe mà không có nhiễm bùn thì cũng đi tới đâu cũng không sợ những dòng tư tưởng khác. Nên thường thường chúng tôi có thường nói với sư đó, nếu như sư mà học A Di Đà rồi cũng như nếu sư có chất nhiễm nhiễm vậy á, thả với sư đi tới đâu với sư cũng không sợ người ta chích vô những cái hoặc là những cái độc tố gì có thể nó sẽ truyền nhiễm với sư. Tại vì cái A Di Đàm nó là một cái môn học mà có thể làm chất nhiễm rất là cao, những điểm rất là cao là gì? Nói tâm, tâm sở, nói tà kiến có bao nhiêu loại, có tâm tham có bao nhiêu loại, rồi tâm sân có bao nhiêu loại, những cái phong tục tập quán, những cái thánh thủ đó, thì trong A Tỳ Đàm dạy rất là kỹ. Và khi mà mình có học A Tỳ Đàm được, bởi vì có nghĩ nhiễm vậy, mình có đi tới những cái tôn giáo nào, dù là Phật giáo, nhưng mà những cái dòng tư tưởng nào mà có hiểu sai lệch thì mình cũng đều hiểu được hết đó. Nhưng mà mình hiểu để mình biết cũng như bình thường chúng ta thấy, chúng ta cũng nói ví dụ chúng ta đi ngang nhà thờ, chúng ta thấy họ cắt ra một cái cục đá, một cục đá rất là trịnh trọng. Họ cắt trên cái cục đá đó, sau chết sẽ về đâu? Chúng ta thấy họ cắt một cục đá rất là trịnh trọng, mà trên cái nhà thờ họ để cái cục đá ở trước nhà thờ, cục đá cao thì cao vậy đó. Họ cắt sau khi chết là sau khi chết sẽ về đâu? Thì có nhiều lần chúng tôi cũng lấy cái đề tài sau khi chết sẽ về đâu đó, chúng tôi giảng và giảng cho các Phật giáo để cho người ta biết. Nhưng mà có những khi những người ngoại đạo họ nghĩ rằng sau khi chết mà không được cứu, tức là mình đi lang thang, nên họ nói là sau khi chết sẽ về đâu. Còn mình đó thì mình thấy rõ ràng là sau khi chết không phải là cứu rước, mà chỉ là nghiệp nó dẫn dắt mình đi tái sanh thôi. Những cảnh giới là do cái nghiệp tướng cứu tướng dẫn đi tái sanh thôi, chứ hoàn toàn không có Chúa ở trong đây. Nếu mà những cái người đó sau khi chết rồi sẽ về đâu đó, thì nhiều khi không có Chúa rước mình đi lang thang. Người ta có những người ngoại đạo có nhiều khi hỏi những chủ trương như vậy, họ cũng rao giảng những vấn đề đó. Họ nói rằng Chúa sẽ thắng những người chết sẽ sống lại. Những cái điều đó là những cái câu đó là ở trong nhà thờ nó rất là nhiều những câu mà họ viết những chỗ rất là trịnh trọng, và thậm chí đến lúc mà những cái người mà đám ma chúng tôi đi ngang họ cũng có trêu lên cái biểu ngữ mà sau khi chết đó, thì Chúa sẽ Chúa thắng sau khi những người chết sẽ sống lại. Thì lúc bây giờ mình nhiều khi mình thấy những cái đề tài đó mình cũng giảng cho Phật tử nghe. Mình giải cho họ nghe rõ ràng là chết rồi thì cái xác nó một thành đất rồi, làm gì có vụ mà Chúa thắng mà những người nó sống lại. Thành nó có nhiều khi mình là người Phật tử, nhiều khi mình đi vô những người ngoại đạo nó không có gì ô nhiễm mình hết. Nếu một người Phật tử và thật sự mình đã có cái nội lực á, chúng ta gọi là cái tri kiến Phật pháp đó, thì mà khi mình đi vô mình vào mình phong phú hơn cái cách thuyết giảng thôi, chứ không có làm cho mình bị tối dạ lại, không phải. Cũng như chúng tôi thấy, chúng tôi nói cái gì nghe, ví dụ như ngày sáng là có cái ngày là gốc Bà La Môn giáo, nên Tam Tại Đà Kinh là biết hết đó. Nên khi mà ngoại đạo mà có cái tư tưởng nào mà nổi lên mình là biết hết những cái tư tưởng đó, là giảng những cái tư tưởng hết. Thành ra mình cũng là như vậy, mình là một người Phật tử, mình giao tiếp ngoại đạo để xã giao cũng không có gì tổn hại. Mình giao tiếp với ngoại giáo để mình coi về cái giáo lý của Đức Phật dạy, cái sự tu tập, cái sự hướng thượng, cái sự làm tâm sạch mình. Còn cái những cái tôn giáo khác thì đa số là họ nghĩ rằng có một người nữa làm giúp cho mình chuyện đó. Còn Phật giáo của mình không phải như vậy. Thành ra cái gì khi mình đi nhiều chỗ nó không có làm ảnh hưởng mình, mà chỉ làm cho mình suy nghĩ về Đức Phật nhiều hơn thôi. Bởi Đức Phật này là dạy cho mình có một điều là mình giao tiếp với ngoại đạo để cho mình suy nghĩ về Phật pháp thôi, những cái gì Phật dạy nó cao thượng hơn. Còn nếu người Phật tử mà nghe đâu theo đó, chẳng phân tánh chánh tà, thì chúng tôi nghĩ rằng những người Phật tử đó không có thiên kiến, mà nghe đâu theo đó không phân chánh tà. Còn những người Phật tử mà có thiên kiến rồi thì họ sẽ thấy được những gì là cao quý trong Phật giáo. Và thậm chí đến nhiều khi chúng tôi có gặp một cái anh đó gọi là anh Nghĩa đó, lâu lâu ảnh cũng gặp mấy người ngoại đạo, ảnh cũng ngồi nói chuyện chơi. Rồi ảnh khi nói chuyện chơi một hồi, ảnh mới đi vô chùa, ảnh gặp chúng tôi, ảnh nói thì con nghĩ là mình có phước rồi, con có phước thì cái chứ. Con nghĩ rằng mấy người đó làm như vậy biết gì nào mà họ mới có phước. Còn mình vô chùa cũng sư dạy mình tu, mình làm phước mới có tam tư, là trước khi làm quan hỷ, trong khi làm quan hỷ, sau khi làm quan hỷ mình cho mình phải có trí gì kia nọ. Thì khi mà nghe như vậy á, thì ảnh về ảnh lại khen, ảnh nói mình có phước giá, mình đi theo Phật giáo mình làm phước vậy. Còn mấy người kia thì không biết mấy điều đó, vô thấy họ nói chuyện không ăn nhầm vào đâu hết, chỉ có lòng tin họ cúng, là ai kêu gọi gì như họ cúng như thôi, họ không có biết nguyện cái thuốc này làm cái gì không biết gì thôi, người không biết cái đi cúng vậy, người ta kêu sao họ làm vậy thôi. Thành ra nhiều khi mình nói những người Phật tử giao tiếp với ngoại giáo thì không có ảnh hưởng gì, chúng ta nghĩ không ảnh hưởng gì. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy như là người Phật tử ra lá đó, như một vị tên gì quên, chúng ta quên cái tên của vị này rồi, nhưng mà vị này cũng như là có người bạn ngoại giáo, nhưng mà cuối cùng thì độ được người bạn theo Phật giáo. Thì chúng ta cũng nghĩ rằng một người mà họ là ngoại giáo, cái giáo lý của họ nó có nhiều cái điều nó không có ăn thua người ta không hết. Nhưng mà khi mà mình nói đến Phật giáo thì họ cũng rất là hay. Và thấy rất là hay ở chỗ là Đức Phật là dạy toàn diện toàn hảo, chứ không phải là ngài chỉ bắt mình nhắm mắt và tin càng điều là không có. Nên nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng những người Phật tử mà họ đi nhiều chỗ đó thì về là họ lại quan hỷ, họ làm phước, hoặc là họ quan hỷ đi học giáo lý hơn. Nhiều khi họ thấy cái giáo lý cao thượng mà mình học chưa tới nơi để trốn, họ cố gắng hơn nữa. Còn những người mà họ theo, họ thấy vui, họ đi theo đó, họ không chánh tà thì cái thành phần nó cũng có vậy. Nhưng mà những người đó là những người mà họ không suy nghĩ về những gì Đức Phật dạy. Còn những người đó trước sau gì họ cũng đi ra. Còn một người mà ở xa Đức Phật nên là không có gặp Đức Phật, nhưng mà suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, họ vẫn thấy là dạy của Đức Phật rất thiết thực, họ vẫn nỗ lực để tu tập lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái câu thảo luận thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng cái thái độ của người Phật tử thì không cần phải mình nói rằng mình không chơi với ngoại đạo, mà chỉ cần làm sao mình so sánh được cái sự học hành của mình là Phật giáo đối với ngoại đạo thì mình sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực. Thì xin trả lời cho cái câu trả lời của Như Tư Lữ Pháp hỏi bây giờ, xin cảm ơn một con Như Tư.
Là con thỉnh tiên là Đức Phật đăng. Tiếp theo câu hỏi số 3 thì con sẽ được thỉnh thỉnh sư phụ trở lại. Bởi vì hồi này đó thì con thấy sư phụ có bổ sung một phần về sự tuyên bảo của các chuyện phái đoàn của thời vua A Dục. Nhưng mà ngoài cái chuyện là rồi các phái đoàn đó, thì vua A Dục có một cái công lao khác, đó là định ra tổ chức bảo trợ cho khu tiếp tập tâm tàng chứng điện lần thứ 3. Mà có lẽ là con có hồi nãy con khi đã Đức Phật tiện già thì có một đoàn con không có trực mãi cho nên con không biết là Đức Phật tiện có đề cập đến mà vì nhân đề tài nói về vua A Dục, cho nên con cũng muốn tình sư trưởng cho Phật tử biết là do nhân dân những gì mà vua A Dục tổ chức khi kết tập tâm tàng lần thứ 3 và kết quả của khi kết tập này ra sao. Bởi vì đây là một khi kết tập tâm tàng rất là có nhiều cái điểm rất là thú vị, và con xin được tình cũng tình sư trưởng ạ.
Tiếp theo là câu thảo luận số 3 là do nguyên nhân gì vua A Dục tổ chức kết tập tâm tạng lần thứ 3 và kết quả của kết tập ra sao. Nói vấn đề cái nguyên nhân mà đưa đến kết tập tâm tạng này thì có nhiều vấn đề rất là chi li phức tạp, nhưng mà chúng ta có thể nói lên một số nét đại cương là cái nguyên nhân đưa đến kết tập tâm tạng, và cũng một cái dạy căn bản của kết quả thành công của sau cuộc kết tập tâm tạng này. Cái nguyên nhân đầu tiên mà đưa đến cái sự kết tập tâm tạng là bởi vì lúc bây giờ thì đã bước qua thế kỷ thứ 3 sau Đức Phật viên tịch. Thì Phật giáo lúc bây giờ đang được thịnh hành nhiều, và càng thịnh hành nhiều thì càng bị sự ganh tị của Đà Bà La Môn, hiện giờ gọi là ân giáo, rất mạnh. Ngay cái thời Đức Phật họ đã có những cái tác quái tác quái nhiều điều, kể cả muốn vu khống Đức Phật, làm hại Đức Phật vân vân các vị đệ tử, nhưng họ đã không thành công. Và sau đó thì chính họ lại cũng như câu mà đại gian như tính, đại định như trung, họ là mở một cái chiến dịch gọi là sư tử trùng thực sư tử mục, vừa ăn cướp mà vừa la làng. Và họ đã đưa những Bà La Môn giáo trà trộn vào giáo tu rất nhiều, và chính họ tu rất nhiều, họ làm nhiều rất sai trái. Lịch sử có kể đến có tới 7 thiên âm năm mà không có một lần làm lễ phát lộ, bởi vì những người có giới hạnh thì không thể ra làm những người vi phạm hạnh, mà họ xuất gia vào đó không phải là mục đích gì lòng trung, mà chỉ là họ muốn là một là giữ lợi, thứ hai là làm để được Phật giáo mang tiếng mà thôi. Và họ muốn làm những con sư tử trùng và thực những con sư tử nhục, không có thể dùng hệ thái để thực sự tử nhục. Câu này chuyện này thì Phật giáo nguyên sĩ Phân Tham Thảo Mê Lui không có câu này, nên chúng ta phải biết rằng là họ đã làm như vậy. Cũng giống như là bên Công giáo có cái dòng mũi tên á, họ cũng tổ chức nhiều khi họ đối lập với nhau, nhưng mà rồi họ cũng sẵn sàng ủng hộ cho nhau. Thì chính những cái tư tưởng này họ đã là dùng những danh từ Phật giáo, và họ đã sửa đổi nhiều điều. Vì vậy nên có thể do dịch phải nghe chư tăng không làm lễ phát lộ chung như vậy, đã 7 năm như vậy, nên có lời phán quyết nếu vị nào mà là không có thể thực thi như vậy thì sẽ bị là có tội. Nên vì cái lời nói như vậy mà những vị quan đã đi đến một đã là xảy ra một số tai nạn đáng tiếc, khiến cho những vị thì sao bị hại. Và sau khi biết được điều này thì vua được hối hận, thì đi tìm cái này một kiền đơn tử và cũng như ngã trên núi sám hối. Rồi hỏi ra thì cuối cùng này mới biết cái nguyên nhân, và muốn tổ chức để chỉnh đốn lại những cái thành phần mà đã làm cho hại Phật giáo như vậy. Thì theo lịch sử ghi nhận lại đó, thứ nhất là phải thanh lọc hàng ngũ nội cho toàn bộ. Những vị nào mà không phải thật tu, họ giả dạng vào làm tỳ kheo sa môn nhưng họ kinh kệ không thuộc cả, thì thanh lọc như vậy đã bắt hoàn tục 60,000 vị tỳ kheo của ngoại đạo Bà La Môn về trai tụng vào Phật giáo. Rồi sau đó những người muốn kết tập trang trạng bằng cách là những vị có biết kinh kệ nhưng họ chấp nhận cái sự sai lầm, thành nên gom lại tất cả là có 18 cái hệ phái có sự chấp nhận sai lầm từng cái khổ Phật ngôn. Và chính ngài một kiền liên tử là một vị đại trí tuệ, ngài thông suốt tam tạng và được thỉnh cầu ngài chủ tọa phiên họp đó để ngài sẽ giải đáp, ngài sẽ bài trừ những câu hỏi những gì sai lầm, trong đó có tất cả khoảng 500 câu Phật ngôn đã bị hiểu sai lầm. Và ngài giải thích từng 11 mỗi một hệ phái như phải vậy đó, là có một số sai lầm như lên những câu đó hỏi, và cho đến khi mà đối phương không trả lời được thì ngài cũng không tấn công thêm, chỉ khi không trả lời được thì im lặng, chứng tỏ là gì đó đã sai thì đã dừng lại đó. Và như vậy tất cả trước sau trong cuộc đại hội kết tập tâm tạng này, ngài đã giải đáp giải quyết tất cả là có 500 câu phụ để giải đáp 500 câu phụ ngôn. Và cái kết quả của cái lần này, cái nguyên nhân vì họ ngoại đạo đối với vào Phật giáo trà trộn là Phật giáo chi rồi, thì như vậy nên là vừa được cho thanh lọc hàng ngũ chư tăng bắt hoàn tục 60,000 vị thì theo giả ngoại đạo giả tu, rồi lại những chân thỉnh này một người liên kết kết tập để chỉnh đốn lại những thứ giáo pháp đã bị hiểu sai lầm. Đó là nguyên nhân. Và là cái bộ Cà Tha Quách Thuốc và là bộ Áp Thâm thứ năm của Cà Tha Thế Áp Thâm được ra đời, tức là được là kết vào tạng Áp Thâm. Thay vì trước đây thì cũng như là một bộ thứ nhất là Tham Mát Thanh Kinh là Pháp Tụ, thứ hai là Quy Phan Giá là Phân Tích, thứ ba là Tha Túc Cà Tha là Chức Ngữ, thứ tư là Bục Cà La Phan Nhất là Nhân Chế Định, rồi Gia Mát Căng là Tân Đối, Tha Ná là Bộ Vị Trí hay là Đại Sứ. Thì bây giờ lại để cái bộ thêm một cái bộ này vào là bộ thứ năm, mà người ta có lẽ cho rằng đây là sự thêm vào chứ không phải của Đức Phật. Thật ra cái không đúng, có thêm về cái bộ nhà giàu, nhưng mà nghe kỹ không phải là vấn đề gì mới mẻ cả, là 500 câu Phật môn đã được chính Đức Phật thuyết giảng nhiều trong kinh tạng, nhưng bị hiểu lầm nên ngài Mục Kiền Liên Tử là phải giải thích, mà là giải thích ngài kèm theo 500 câu nữa như là 1.000 câu nên mới được kết tập và được để vào trong cái phần kinh điển. Vì vậy giờ cho trước đây là tham ma, giờ vì đây là pháp luật thì vẫn con số là căn bản những cái pháp môn đó, mà sau này những lời phụ giải thêm thì cái số tham mà thanh thát thì cũng tương tự như vậy. Và chính lúc bây giờ Như Lai Phật đã cho kết tập tam tạng và để có cái sự là tương đối thì nó vì xá lợi báo thân của Đức Phật là di cốt siêu của Đức Phật, thì Như Lai Phật cũng chia 84.000 viên nhà thợ mà ngọc sáo tắc kéo rời sẽ làm ra để chia cho các nơi thờ cũng sẽ lợi toàn cõi như phụ đề. Rồi còn nhiều về xác lợi pháp thanh, tức là những câu Phật môn thì cũng được kết tập chính đốn và 84.000 các tham mắc thanh tha là các pháp vấn, thì kể cả sẽ cũng như là xác lợi pháp thanh hay là xác lợi báo thanh cũng con số tương tự như vậy. Và chính thức từ đó trở đi tam tạng được học thuộc lòng truyền hậu cho tới khi được ghi chép vào La Buôn, La Bố, và khi được truyền qua Tích Lan thì đã được ghi nhà vào La Buôn và đã là dịch ra tiếng Tích Lan, nên thì kết tập tâm thành lần thứ tư được kể tại Tích Lan. Và đó là cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ ba. Và ngày nay chúng ta có được đủ ba tạng kinh lực Abhidhamma, và với cái số pháp môn như vậy đó là do cái sự thành quả kết quả của việc kết tập tam tạng lần thứ ba. Mặc dù sau này sau cuộc kết tập đó rồi ngoài 500 năm thì như lời Đức Phật đã nói sẽ không cái phạm hạnh, tức là nói chỉ là gì bác chánh đạo thì không tồn tại được, thì các hệ phái bắt đầu thi đua nhau phát triển, nhất là làm đám tụng niệm vân vân, thờ cúng vân vân. Tới cái thời trần nhiều trang qua thì nó đã lộn xộn sờ ngầu hết trơn rồi, vàng thao lẫn lộn. Về những kinh điển mà được can vô anh canh ca ở miền Bắc đã kết tập lộn xộn trong đó của nhiều hệ phái, không phải là còn thường chắc như buổi đầu. Đến bữa ngày ta thế kỷ thứ 9, ngày Bồ Tát Khổ Sát, ngày này muốn trước ngày là ngày mà Bồ Tát Đắc Tá đã làm mà chưa hoàn thành, thì ngày Bồ Tát Khổ Sát tiếp tục làm công việc là cho sẽ đem cái tam tạng từ Bali, từ Ấn Độ mà đã được thêm tắc quá nhiều, đem so sánh với cái tam tạng bằng chữ Tích Lan. Cái nào mà có trong của Bali ở Ấn Độ nội địa mà có giống như ở Tích Lan thì mới chấp nhận đó là lời Phật dạy thật sự, và so sánh những điểm này. Còn những điều nào dột hay nhưng mà so sánh là không có thì sau đó có thể để vào phần chú giải. Và chính nhờ cái công của ngài Bồ Tát Khổ Sát làm như vậy nên cái tam tạng Bali được dịch ra, tam tạng Tích Lan được diễn lại chữ Bali được dịch lại và chính xác với những cái điểm như từ buổi kết tập tam tạng lần thứ ba. Thì đó là cái kết quả mà Dục đã làm và còn duy trì tới ngày nay. Đây là tóm đẩy là cái nguyên nhân cũng như là kết quả mà Vua Dục đã cho kết tập tam tạng lần thứ ba là như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ.
Tha thứ chính phong chính tiên sư trưởng và hy vọng rằng là qua câu trả lời của sư trưởng, quý vị Phật tử những chưa có cái dịp để mà nghe qua về lịch sử cái tập tâm tàng có thể hiểu thêm về ý nghĩa và những nguyên nhân kết quả ở qua cái cách cách tâm đạo của tư tưởng thì từ khi thành tư tưởng nó không thể tìm hiểu rất là sáng suốt và rất là phong phú về tư tưởng học sức khỏe để có thể trả lời những câu hỏi rất là dài cho đại chúng cùng được học hỏi. Bây giờ thì xin quý vị có chuyên cho câu hỏi số 4. Câu hỏi này thì con xin được kính chúc đại đức Từ Tuyên. Ai cũng biết là vua A Dục là người có cái công rất lớn trong việc phong pháp và là người đầu tiên rời những cái phái đoàn phong pháp đi ra nước ngoài. Vậy thì sau thời vua A Dục á thì việc phong pháp có tính cách quốc tế được thực hiện như thế nào? Dạ, con kính chúc đại đức Từ Tuyên. Và con muốn biết là đại đức Từ Tuyên có thực mãi không? Mà con thực đại đức Từ Tuyên là chính tại đại đức đưa tay. Con thấy đại đức Tâm Húc. Quý vị có vị nào bấm trang với thầy đại đức Từ Tuyên có trở lại không? Đại đức Từ Tuyên thì có lẽ bận rộn việc trưa hay sao mà Tuyên Tuyên cũng hay không có thực mãi. Nhà như vậy thì đại đức chắc là đi đâu rồi. Như vậy thì con xin được xin đại đức tập chuyện ạ. Tại vì đại đức hôm nay thì đại đức tập chuyện giảng từ đâu giờ và này giờ thì được nghỉ ngơi rồi. Dạ con đã thấy đại đức Từ Tuyên đưa tay. Con xin xin đại đức trả lời cho câu hỏi số 4 ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Sang Khai á. Cái thứ gì nghe rõ không?
Đại đức Từ Tuyên không còn ở trong rừng nữa. Và con vậy thì thôi, con chuẩn bị đại đức Phật tỉnh và con gì trở lại để thay cho đại đức Từ Tuyên trả lời câu hỏi số 4. Là sau thời vua A Dục đó thì cái việc phong pháp có tính chất quốc tế được thực hiện như thế nào? Con chuẩn bị.
Thời đại gần đây thì Phật giáo của chúng ta được truyền rất là rộng
bằng cách ví dụ như là thuyết giảng, hoặc là quý vị thấy rằng là có những người châu Âu hoặc là những cái những ở bên những cái nước mà đang tiến bộ, thì các cái vị đó cũng cũng xem kinh điển, sau đó dịch ra bằng bằng tiếng Anh. Thì cũng như ở trong cái thời nay mình thấy rằng có những cái quyển Bali, một bên là tiếng Bali, một bên là tiếng Anh, hoặc là gần đây thì có những cái quyển Bali rồi tiếng Đức, hoặc là Bali, cũng rất là nhiều quốc gia. Thì đó cũng được gọi là cái sự mà truyền bá giáo pháp, truyền bá về chánh pháp. Thì ở trong thời xưa đó thì cái sự mà hoàn truyền chánh pháp đó thì cũng được đưa đi rộng rãi, rồi ở trong cái thời nay cũng vậy. Nhưng mà có một cái điểm khác là như vậy. Ở trong cái thời xưa thì có những vị như là đức vua, hoặc là những cái vị nào mà cai trị ở quốc độ đó, ủng hộ về cái sự mà truyền bá Phật giáo này. Nhưng mà trong thời nay thì phải nói rằng là hình như theo chúng tôi biết, nếu không lầm thì hầu như là các cái người Phật tử hoặc là những cái vị học giả, họ kêu gọi nhau kết lại với nhau để mà truyền bá chánh pháp, có nghĩa là bằng cách in kinh hoặc là thỉnh pháp sư hoặc là thỉnh hiền sư, chứ không có không có một cái vị nào ở trong một cái quốc độ nào. Không có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là ở đây ở ngày xưa đó thì do những vị vua và những vị mà đứng đầu một cái quốc độ nào đó ủng hộ cách mà truyền bá về Phật giáo. Nhưng mà trong thời nay thì hầu như là thấy rằng là do Phật tử với nhau, hoặc là do những cái người thiện trí thức ở trong cái xã hội này, các cái vị đó có sự liên kết với nhau để mà truyền bá về Phật giáo, chứ không có, hình như là không có được những cái vị mà đứng đầu một cái quốc độ nào đó để mà ủng hộ, chỉ trừ khi trừ ra những nước như là Thái Lan hoặc là Lào, những cái nước mà không thì những cái nước đó thì được cái sự ưu đãi của quốc gia, có nghĩa là được đức vua hoặc là những vị thủ tướng. Còn phần nhiều thì chúng tôi thấy rằng là do Phật tử của mình gán, người thì hùng công, người thì có sức, hoặc là của cải vân vân, để mà truyền bá Phật giáo. Nhưng mà tuy rằng không có những người ủng hộ đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng hiện nay Phật giáo của chúng ta cũng được truyền rất là xa, có nghĩa là ở bên đây đại dương và bên kia đại dương, hoặc là ở bên Việt Nam, hoặc là ở Mỹ, hoặc là ở Pháp, vân vân, ở các nơi ở trên thế giới đều được biết đến cái Phật giáo, những cái lời của Đức Phật dạy bằng cách này bằng cách kia. Vậy thì ở trong cái câu, ở trong cái câu số 4 này thì mình thấy rằng trước kia thì là do đức vua hoặc là những vị tu sĩ dân tăng nổi tiếng truyền bá Phật giáo. Nhưng mà ngày nay thì không được như vậy, là có nghĩa là không có được những cái vị danh tăng hoặc là những cái vị vua đứng đầu một cái quốc độ nào đó, nhưng mà chúng ta các cái người Phật tử cũng họp lại để mà truyền bá, hoặc là họp lại để đưa những cái lời Đức Phật dạy đi khắp năm châu, thì bằng những cái cách như là thỉnh những cái vị thiền sư, hoặc là những cái vị pháp sư, hoặc là thỉnh tâm tạng, hoặc là in ấn tống kinh sách để mà truyền bá. Thì đây là cái hình thức mà ngày nay trong xã hội chúng ta cũng được truyền bá, hoặc là được lưu truyền ở trong cái thời đại hiện nay. Thì đó là những cái ý chúng tôi xin được đóng góp qua cái câu số 4 mà Ni Sư vừa nêu ra. Trong cái điều này thì bây giờ thì do cái thời gian nó còn rất là ngắn, do đó thì chúng tôi xin được trình bày một tí lời như vậy. Bây giờ kính mời Ni Sư trở lại Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhà con cùng tiên đại đức Phật chính và tôi thảo luận với tôi cùng kết thúc phần phần thảo luận hôm nay, và để được cho một câu đề vui. Câu đề vui hôm nay thì rất là dễ, có lẽ sự việc chúng ta sẽ suy nghĩ như nhiều ai biết chỉ cả lời luôn ai sẽ biết, cũng nhắm mắt tròn đài thôi, chúng ta sẽ suy nghĩ như thế. Câu đề vui là từ nào dưới đây diễn tả ý nghĩa tên của vua Ai Dục. Ai Dục tức là từ Asoka ở trong tỉnh Pali đó. A là vô hại, vô hại của người đó là vua Ai Cập không có hại ai cả, không có giết hại ai cả, tức là vô hại. Vô sân là không có sân thành giận dữ với ai cả. Vô ư là không có buồn rầu. Và đây là cả ba tư trên. Và bây giờ xin đến 1, 2, 3 chủ trì trả lời.
nơi chủ tăng ca ly thiền các châu các nơi và có lẽ là sẽ thực đại đức Phật đăng cho đặc khánh. Dạ, xin mời chủ tăng ca ly.
Nhà Nam Mô Phật Thầy Gia, con Sang Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Hôm nay chúng ta lại đến một câu đố vui thuộc về lịch sử. Quý vị nghe rõ xin cho một tín hiệu. 1, 2, 3. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con thấy ở trong này thuộc về lịch sử thì cũng không phải nhắm mắt mà trả lời được, nhưng mà con thấy trả lời đi là chắc ăn nhất, là bởi vì chữ D nó có cả một trong ba, nên dù sao cũng được 1/3 kẹo. Thành ra con chưa có trả lời, nhưng mà con đoán như vậy. Cô Anicha đầu tiên muốn lãnh 15 kẹo cho nên đưa đầu tiên là chữ C. Có Nguồn Đức Hạnh là D, Hoa Nguyệt là D, Diệu Hạnh là D, nghe pháp, nghe chánh pháp là C. C có nghĩa là vô sân. Phượng Hoàng là C, 8 giờ là C, Xúc Vi là C. Hoa Nguyệt đổi lại là chữ C, đồng ý. Nhưng mà nếu mà khi mà Sang Kali đã khóa sổ rồi là không có ai. Hoa Vô Ưu là C. C là Vô Ưu. Dạ, yeah, C là Vô Ưu. Cảm ơn anh cha đã nói là sao là cái gì nào mà trả lời thêm nữa. Mà mình thấy chữ C là có lý hơn đấy, chữ C là có lý hơn, chắc có lẽ là Sang Kali phải chọn chữ C thôi, tại vì khóa sổ là chữ C. Nếu quý vị nào mà lỡ đánh chữ D rồi thì đổi lại đi, nhưng không, Sang Kali khóa sổ là xong luôn. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Gia, con xin khóa sổ với câu trả lời là C. Con cung thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho ra đáp án câu đố vui này. Dạ, kính tri ân chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý đạo hữu đã tham gia phần đố vui.
Dạ, theo yêu cầu của đại đức Phật Đăng thì con xin trở lại để cho đọc thẳng. Thật ra đó thì nếu như dịch chính xác đó thì mình sẽ dịch là vô sầu. Vì chỉ số cao đó, số cao mà quý vị hay nghe là sầu đúng sầu ưu não là số cao paribe và đức cao đô namasaka yasa. Thì chính xác chỉ số cao hay vì sao công chính là dịch chỉ sầu. Nhưng mà đó khi mà người ta dịch chẳng hạn như cây hoa, thì cái Asoka, có cái cây gọi là cây Asoka ở Ấn Độ cũng có, mà bây giờ bên Việt Nam người ta cũng có trồng. Vì ngày xưa thời vua Ai Cập á, nhà vua thường xuyên người ta trồng cái cây đó để đem trồng trên đường để che bóng mát cho khách bộ hành. Thì cây Asoka đó đó người ta gọi là cây vô ưu, và cái từ này là cái từ khá thông dụng, cho nên cái từ vô ưu thường được chọn để dịch chữ Asoka. Mặc dù cái chữ sâu thì nó định dành nó chính xác hơn. Còn từ vô hài và từ vô sống thì nó là không phải định dạng về từ Asoka. Mặc dù là vua Ai Cập thì cũng có một cái đức tính là ông cũng ít có sánh hẳn, ít có hài ai, nhưng mà từ nhiều của cái tên đó thì từ vô hài và từ vô sống thì nó không phải định dạng tới thì từ Asoka. Cho nên đặt hẳn tự là câu C. Và bây giờ thì xin được qua phần bản tin Phật giáo. Hôm nay có một bản tin với người dân là Nepal đang áp lưu dân Tây Tạng không cho họ tổ chức mừng sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bản tin do cô Hạc Cát dịch và sẽ do đạo phụ Robertsy trình bày.
Nam mô Phật đời, nam mô Tam Mai, nam mô Sắc Khai, kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu chúng trung. Xin chị, cảm ơn anh cha. Sau đây là bản tin. Nepal đàn áp lưu dân Tây Tạng không tin mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kathmandu, để làm hài lòng Trung Cộng, chính phủ tạm quyền Nepal hôm nay đã đàn áp lưu dân Tây Tạng trong dịp lễ hội mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhằm ngăn chặn những buổi cầu nguyện đại khối trong các tu viện và yêu cầu các nhà lập pháp của họ nên tránh xa. Hàng trăm cảnh sát được bố trí ở các vùng Swachambodnath và Bodhanath thuộc thung lũng Kathmandu, nơi mà một số các đền chùa tu viện Phật giáo nổi tiếng thế giới tọa lạc và cũng là quê hương tạm dân của lưu dân Tây Tạng tại Nepal. Họ có ý hù dọa cư dân, cư tăng, tu nữ và học xong được tham quan bất cứ chương trình chào mừng sinh nhật nào của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sinh nhật lần thứ 75 hôm thứ ba vừa qua, nguyện cầu cho nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng được trường thọ nhất. Cảnh sát cũng được bố trí tại các cổng của những tu viện Phật giáo quan trọng nhằm ngăn chặn các cư dân tham gia các buổi cầu nguyện được tổ chức để cầu nguyện cho nhà lãnh đạo khả kính của họ được khang kiện và trường thọ. Nhưng bất chấp chứng ngại, cộng đồng Tây Tạng kiên quyết tổ chức một buổi tụ hội đại khối nguyện cầu ở gần khu vực Lalitpur tại trại tị nạn Tây Tạng Savalakhel, được mở cửa trước kia trong thời những điểm quan hỷ hơn khi cựu viên Nepal Mehantra Birbikram Shah công nhận người dân Tây Tạng chạy trốn khỏi vùng đất bị Trung Cộng kiểm soát như là dân tị nạn và cho phép họ sinh sống tại Nepal. Có khoảng hơn 100 người bị bắt giữ bởi cảnh sát khi họ cố đến gần trại Kavalekhao trong khi các lực lượng an ninh đang kiểm soát giao thông một cách chặt chẽ, ngăn chặn các xe chở người Tây Tạng và đuổi họ trở lại. E ngại một cuộc xung đột ngoại giao quan trọng, Bộ Ngoại giao Nepal yêu cầu tất cả 601 thành viên quốc hội không tiếp nhận thiệp mời của cộng đồng Tây Tạng mời họ đến tham dự lễ hội mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma. Giải pháp cảnh cáo xảy ra sau khi ba nghị viên đã làm phật lòng Bắc Kinh hồi tháng trước vì đã viếng thăm Dharamsala, trụ sứ của chính phủ lưu vong Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ để hậu kiến với ngài Trung Cộng, xem đó là một việc làm vi phạm vào chính sách một China của Nepal, chính sách nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Cộng. Tuy nhiên, đối với sự giận dữ của Bắc Kinh, hai nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng đã tiếp nhận thiệp mời. Một trong số là Kapil Prespa, là một nhà phê bình nghiêm khắc chính sách tị nạn của Nepal, nói rằng nó giả dối. Căn cứ theo cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, gần 20.000 tị nạn Tây Tạng đã xem Nepal là quê hương thứ hai của họ, khu cư dân chính thức tại thung lũng Kathmandu và miền Tây Nepal, Pokhara. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Dạ, con xin thỉnh sư trở lại điều hành này.
Dạ, xin cảm ơn Bà Phụ Bất Sĩ. Buổi học hôm nay xin được kết thúc ở đây. Ngày mai sẽ làm bài nói về sự xáo trộn của các dòng tôn thư Phật giáo, tức là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa ở trong lĩnh vực nghệ thuật và kiến trúc của các hang động Phật giáo ở Ấn Độ. Bây giờ thì con xin được kính lễ tạm biệt sư trưởng, cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mời sư trưởng đến phụ trưởng và đồng hương. Nam mô Đức Phật giáo.
Sa thự lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong rơm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con chúng biết trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn tuyên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.